Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị tọa thiền. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến vị Bồ Tát thứ 26, tức là ngài Hoa Nghiêm Bồ Tát. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: do ngã mà khởi ra hai là hai. Thấy được thật tánh của ngã thì không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ vào hai pháp thì không có thức, không có thức là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói: có tướng sở đắc là hai, nếu không có sở đắc thì không có lấy bỏ, không lấy bỏ là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: tối sáng là hai, không tối không sáng thì không có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng thời không có tối, không có sáng. Tất cả pháp tướng cũng như thế, bình đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không hai. Vị Bồ Tát thứ 29 là ngài Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế gian, thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu không buộc thì nào có cầu mở. Không buộc không mở, thời không ưa không chán, đó là vào pháp môn không hai. Đó là chúng ta đi vô từ ngày 26, 27, 28, 29, 4 vị. Hy vọng là bữa nay mình học tới vị Bồ Tát cuối cùng thôi được. Tôi ăn gian quý vị được 10 phút, mười mấy phút vậy. Mấy đứa nó không lên nó gọi thì tôi ngủ luôn tới giờ này. Có một hôm tôi đi dạy học trên Xá Lợi, buổi chiều lên đó sư bà Xá Lợi cho ăn chút cơm rồi tôi xin phép vô phòng tôi xong bài. Xong bài xong thấy còn sớm lên nằm lắng một giấc. Cho tới trễ gần nửa giờ đồng hồ, sư bà nói: sao hôm nay tự nhiên thấy thầy không ra đúng giờ gõ cửa, quá ra là đang ngủ ngon lành. Rồi Phật tử hỏi: thưa thầy, thầy làm gì lâu vậy? Nói: tôi đi về Việt Nam. Và chúng ta đi vô các vị Bồ Tát này cho vui. Thưa các vị, đầu tiên đó là chúng ta đi vô ngài Hoa Nghiêm Bồ Tát. Đây là vị Bồ Tát thứ 26. Cái tên Hoa Nghiêm này nó có nhiều điều gợi ý cho chúng ta rất là hay. Điều thứ nhất, mình hỏi nhau Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là gì? Mình giải thích hai cái từ này một tí. Thường thường ngày xưa người ta dùng hoa để làm đẹp. Hoa Nghiêm tức là dùng bông hoa trang điểm, dùng bông hoa làm đẹp. Thế nhưng mà Bồ Tát dùng bông hoa làm đẹp hay là dùng cái thứ gì khác ngoài bông hoa? Dùng các pháp lành làm đẹp, đó là tầng cạn. Dùng thiền định làm đẹp, đó là tầng sâu. Và cuối cùng thưa các vị, dùng pháp giải thoát làm đẹp, đó là sâu xa nhất. Và trong những loại thức ăn của kinh văn bài ra thì thưa các vị, ngoài những loại thức ăn bình thường mà chúng ta thọ nhận để nuôi dưỡng tự thân, nó có một cái loại thức ăn khác, đó là thiền diệt á. Thiền diệt là một loại thức ăn, nó nuôi dưỡng đời sống của người ta. Và từ những cái điều đời thường cho đến sinh hoạt tu học, nó có những cái tầng như vậy. Mình tu tập ở tầng cạn thì mình có một cái niềm vui của bạn lữ pháp hữu để làm niềm vui. Thế nhưng mà đến một cái trình độ tu tập nào đó mà giỏi, thế thì cái niềm vui của người ta là niềm vui của một mình ngồi trong phòng vắng, gọi là độc cư thiền tịnh á, là một loại pháp lạc, là một loại niềm vui. Và từ những cái điều đó mình quy chiếu lại cái điều Hoa Nghiêm này. Thực tế mà nói là không phải Bồ Tát Hoa Nghiêm ngài dùng pháp lành để làm đẹp cho phẩm hạnh của một vị Bồ Tát. Tự thân mỗi chúng ta cũng thế. Nếu mình nuôi dưỡng mình bằng cái con đường tu tập thì mình cũng có thể làm được điều này. Tức là đầu tiên các vị cần những cái đẹp bên ngoài để trau chuốt hình hài. Rồi khi đời sống mình nâng cao, thế thì cái đẹp của mình tự nhiên nó đi vào chiều sâu của tâm thức. Đó là sự lành thiện. Và trước khi đi vào sự lành thiện đó thì người ta đã có cái đẹp của sự duyên dáng. Đẹp hình thức nó là một phần của đời sống thôi. Nó sâu bên trong và nó bền hơn, đó là cái duyên dáng của một con người. Rồi sau cái duyên dáng nó là cái tài hoa của một con người. Sau cái tài hoa nó là cái tâm lành, sự lành thiện của người ta, hương thơm của sự đức hạnh người ta. Rồi càng về sâu bên sau nữa thì thưa các vị, nó càng mịn chừng nào thì nó bền chừng ấy. Cái điều đó là hẳn nhiên vậy thôi. Thế thì cái ý đầu tiên thâm nhập vô trong cái phần này, ta nên nhớ là Bồ Tát dùng vạn pháp lành để trang nghiêm, để làm đẹp. Dùng thiền định để làm đẹp, dùng các pháp giải thoát để làm đẹp. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi vào cái tên của ngài. Và mình lặp lại là không phải Bồ Tát mới có được những điều ấy. Tự thân đời sống tu hành của chúng ta cũng có được bao nhiêu điều như vậy. Và mình chia cái phần này ra làm những cái nét nó căn bản như thế này. Thứ nhất đó là từ ngã mà khởi ra hai tướng. Do ngã khởi ra hai, tầng nghĩa của nó là: một là từ ngã khởi hai là hai. Ý nghĩa tầng thứ hai đó là nếu thấy được thật tánh của ngã thì không khởi hai pháp. Ý thứ ba, nếu không trụ vào hai pháp thì không có thức. Và cuối cùng là không thức phần tư, tức là không có thức thì vào pháp môn không hai. Đó là bốn tầng chúng ta đi vô cho dễ phân tích cái đoạn này. Cái điều đầu tiên thưa các vị, ai cũng dễ nhận ra, đó là từ ngã nó sinh ra ngã sở. Và dường như vấn đề này mình nói rất nhiều lần. Hay có một cách nói ngược lại là từ ngã sở nó tạo thành cái ngã. Nếu anh không có ngã sở, tức là không có những cái bên cạnh, không có những cái phụ tùng, không có những cái sở hữu của anh, thì một mình anh trơ vơ thì cái ngã của anh vô hình trung nó cũng bị triệt tiêu. Mình sở dĩ mình phải cần mọi thứ để khoe mẽ, để chứng minh sự có mặt của mình đối với bao người, là do vì có loài người như mình, cùng một tâm thức như mình, cùng một yêu cầu và một ham muốn như mình. Họ đều công nhận cái giá trị này là giá trị đẹp, giá trị này là giá trị xấu, cho nên chúng ta muốn chứng minh cho họ biết. Ta muốn sở hữu nhiều điều bằng không, một mình ta giữa đất trời mênh mông lồng lộng này không có ai để mình khoe mẽ, thế thì mình khoe mẽ làm chi? Thế cho nên hai cái nó tác động, nó hình thành lẫn nhau. Từ cái ngã sở nó làm thành cái ngã, và do có cái ngã cho nên có cái ngã sở, hai cái này nó đan vào nhau để nó có mặt. Và thông thường thưa các vị, người ta càng có nhiều sở hữu bao nhiêu thì cái ngã của người ta cảm thấy nó trương phồng ra mấy nhiêu. Lâu rồi mình có kể cho các vị nghe câu chuyện rất là dễ nhớ đó. Nó là có anh chàng kia tới thăm bạn. Người bạn nói rằng lâu quá tôi mới gặp anh. Thế nhưng mà có một điều là tôi không thể ở nhà để chơi với anh được, là vì hôm nay tôi có hẹn với một người bạn khác. Thôi anh ở nhà một mình thì tôi không biết làm sao, rất là ái nái. Hay là anh đi với tôi, chúng ta cùng đến đây chơi. Anh kia nói tôi không từ nan gì về chuyện đi theo anh, thế nhưng mà tôi vốn là dân ở trên núi, áo quần lang thang lướt khướt thế này, làm sao tôi dám đi với anh. Nói chuyện nó không có gì khó khăn cả, tôi có một bộ quần áo rất là đẹp, anh mặc nó rồi đi với tôi. Đây là bộ quần áo may rất là vừa vặn và rất là sang trọng, và anh cũng chưa dám mặc nó bao giờ. Thế rồi mang cho người bạn mình mặc. Tự nhiên anh chàng kia khoác bộ đồ đẹp vô, cái thấy ảnh sang trọng như một ông hoàng, đẹp đẽ hơn vô cùng. Và khi người bạn mình mặc bộ đồ đó vô, cái anh chàng này chắc lưỡi. Đi cạnh mình thì mình quá ra như một con gà đi dưới một con phụng vậy. Và trên con đường từ nhà đi tới nhà người bạn thì anh ta cảm thấy nó khó chịu trong lòng làm sao hết. Tại vì thiên hạ hai bên đường nhìn dường như nhìn anh kia chứ không nhìn anh. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là vô tới nhà người bạn. Anh giới thiệu: thưa anh, đây là bạn của tôi, từ ở trên quận xa heo hút xuống đây thăm tôi. Nhưng mà tôi thấy tôi đi thăm anh bất tiện để anh một mình ở nhà, cho nên tôi dẫn anh cùng theo. Nhưng mà xin thưa là bộ quần áo của tôi á. Các vị thấy cái gì trong đó? Tức là cái ngã sở, và cũng cảm thấy mình bị thiệt thòi, cảm thấy mặc cảm vì mình ăn mặc nó có vẻ lôi thôi lướt thước và không có đẹp đẽ sang trọng chi. Nhưng mà khi giới thiệu câu đó xong rồi anh cảm thấy rất là ốp dột, mắc cỡ quá đi. Tại sao mình nói như vậy? Mình đã hy sinh cho người bạn mình mượn bộ áo quần, rồi bây giờ mình nói cái đó rất là vô duyên, mà người ta càng đánh giá mình thấp nữa. Cho nên cái sự bực bội, tức tối nó nảy sinh, nó dày dò trong tâm thức ta. Thế nhưng mà chưa dừng ở chỗ đó, anh phải dẫn người bạn mình đi tới một cái chỗ kia nữa, vì có một cái nhu cầu người bạn kia cũng mời nữa. Cho nên lại tới chỗ kia, cũng giới thiệu: đây là bạn của tôi, từ xa tới thăm tôi, chúng tôi rất thân nhau từ bé. Nhưng mà xin thưa ấy với anh là áo quần đó của ảnh, áo quần tôi. Thì thưa các vị, chuyện gì nó xảy ra? Anh nói xong biết mình đã lỡ lời, hố mất tiêu rồi. Tại vì rõ ràng là nếu thực sự bộ quần áo đó là của anh ta thì mắc gì mình đâu mà mình phải giới thiệu cái câu rất là vô duyên như vậy. Và nói như thế là chứng minh rằng mình đã có vấn đề với bộ đồ đó rồi. Và rõ ràng là dạch bụng mình, dạch lưng mình cho anh ta xem dấu. Tuy nó tinh tế hơn, tuy là ngoài ngôn ngữ thì có khước từ, cái này không phải của tôi, nhưng mà chính thực là anh xác định bộ quần áo đó là của tôi cho mượn đó. Nhưng nó mịn hơn, thế thôi. Và anh khó chịu vô cùng. Anh bạn kia thì nói: tôi nghĩ rằng một lần đầu tiên anh đã xin lỗi tôi, nói là tôi không bao giờ tái lập lại chuyện này. Lần thứ hai anh cũng lặp lại bằng một hình thức khác. Tôi nghĩ là thôi ngang đây đủ rồi, tôi xin phép về. Nói là không không, tôi lỡ làm hai lần là đủ cho tôi có một cái kinh nghiệm lớn trong đời rồi. Bây giờ tôi hứa với anh là chúng ta ghé thăm một người bạn nữa và tôi không có lặp lại lỗi lầm này. Thế họ đi tới người bạn thứ ba và cũng giới thiệu trân trọng ngắn thôi: thưa anh, đây là bạn của tôi, từ trên phương xa ghé về thăm, và chúng tôi dẫn nhau tới thăm anh rất là vui. Tôi xin không nói gì về bộ đồ này cả. Và khi các vị nghe cái điều đó thì các vị thấy quả là có vấn đề. Đàn ngạn nó rất là tinh tế. Nhưng mà nếu anh không dính dáng gì với cái bộ quần áo kia thì anh nhắc nó làm gì? Cho nên người ta vẫn đoán ra được một điều là cái bộ quần áo kia có dính dáng với tâm thức của anh họ. Và mình chia sẻ điều này để thưa các vị là cái bản ngã của mình nó trốn rất là sâu, nhiều tầng lắm. Có những tầng nó rất là thô, do vì người ta không khéo che đậy cho nên nó phô bày cái bản ngã của người ta, ai cũng thấy. Rồi cái tầng mịn hơn, nó được che lấp bằng ngôn ngữ chối từ. Ví dụ như có những người kiêu ngạo vô cùng nhưng mà họ lại khéo qua què qua sói, họ trá hình đó bằng cái sự khiêm tốn, nhưng cũng là một loại kiêu ngạo chứ không phải là khiêm tốn gì đâu. Và lặng tới cái từng tinh mịn, ta tưởng chừng như con người kia không có bản ngã, nhưng mà thưa không phải như thế. Nó mịn vô cùng đến độ chúng ta không thấy là. Thế thì thưa đại chúng là khi cái ngã có mặt, nghĩa là có cái ngã sở đi theo, dù ngã sở đó được người ta cực kỳ thông minh làm cho nó mờ, làm cho nó mịn như một lớp áo mỏng vô cùng không thấy, thế nhưng mà vẫn còn cái ngã sở. Hai cái này nó liên hệ chằng chịt với nhau, nó cùng có mặt, cái này còn và cái kia còn, thế thôi. Và phải là Bồ Tát đạt đến cái địa vị cao tột, loại trừ sạch nhẵn lậu nghiệp thì mới hết được bản ngã. Bằng không thì thưa các vị, nó rất là vi tế, rất là mịn. Và kinh văn Đức Thế Tôn có nói một câu mà ở phần sau có lẽ chúng ta sẽ gặp, đó là khi được định nghĩa về vô sở đắc, ví dụ như Bồ Tát thứ 27, 28 gì đó, thì trong tâm cảnh lục có một câu rất là hay, tôi chợt nhớ đó là thế này. Đó là khi còn một chút sở đắc, dù sở đắc nó mỏng manh, nhưng mà khi còn một chút chim bao vương vấn thì anh vẫn còn chưa thức giấc. Dù giấc chim bao đó mỏng vô cùng, ngắn vô cùng, nó thoáng hiện, nhưng mà khi có chim bao thì chứng tỏ là anh chưa thức giấc. Thì từ cái đó mình quy chiếu lại điều này: còn một chút ngã sở thì còn ngã, và còn một chút ngã thì còn ngã sở. Hai cái này nó cùng có mặt với nhau. Do vậy thưa đại chúng là cái tầng đầu rất dễ thấy mà cũng rất khó nhận ra, đó là cái ngã nó thô rồi nó tinh mịn, từ cái dễ nhận biết cho tới cái cực kỳ tinh mịn, nó sâu thẳm vô cùng. Và khi có mặt nó thì ta vẫn chưa giác ngộ được, dù nó mỏng manh như giấc chiêm bao, ngắn thoáng qua tâm thức, nhưng mà còn chiêm bao thì anh còn ở trong giấc ngủ thế rồi. Rất là dễ hiểu như vậy. Đó là ý thứ nhất. Chừng nào mà các vị giới thiệu cái bộ quần áo này không dính gì tôi thì còn. Ý thứ hai đi vào đây: khi nào các vị thấy được thật tánh của ngã thì không thấy hai pháp. Thật tánh của ngã là gì? Mình có thể chia nó ra làm hai tầng. Thật tánh của ngã tức là vô ngã, cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, hiện tiền, được gọi là thật tánh của ngã. Thế nhưng mà ở cái tầng sâu hơn thì thật tánh của ngã là chân ngã, có nghĩa là tột cùng của cái không là cái có. Ví dụ như đời sống chúng ta bây giờ, ta thấy ta là hình hài này thì mọi thứ là ở ngoài ta. Và tất nhiên là khi các vị thấy các vị là hình hài này, mọi thứ ngoài các vị thì nó lưỡng lập thành hai phần: có tôi và sở hữu của tôi, có tôi và cái ngoài tôi. Thế nhưng mà khi các vị triệt tiêu cái khả năng cố chấp của các vị thấy đây là tôi và mọi thứ không phải là tôi, các vị loại trừ nó, các vị thấy đời sống của ta không phải chỉ là hình hài này, ta không phải chỉ là tứ đại bên trong này, mà ta còn là tất cả những cái tứ đại bên ngoài ta. Hay dùng một cái từ rất là dễ hiểu, đó là khi tấm lòng của các vị đủ lớn, đủ mênh mông, đủ bao trùm được gia đình của các vị thấy mỗi thành viên trong gia đình của các vị là các vị. Người thân tôi là tôi, con tôi là bản thân tôi, thì cái gì có mặt? Người ta đụng vào bất cứ người nào trong gia đình các vị có nghĩa là đụng vào các vị. Có phải vậy không? Họ đau mình cũng đau, họ buồn khổ như mình buồn khổ. Đó là cái ngã của các vị, nó nở lớn ra, nó bao trùm đến người thân của các vị. Thì chúng ta có cảm tưởng là ngã không phải là cái ở đây, mà ngã nó bao trùm lớn hơn. chưa đạt đến phi ngã đâu, chỉ đạt đến cái tầng đó là làm cho tâm thức mình nó rộng hơn, cái nhìn của mình nó xuyên ngang qua cái cố chấp vị kỷ, có một chút vị tha, dù vị tha đó nó mang bên trong cái mầm của thương yêu đời thường thôi. Thế nhưng mà cái ngã các vị nó đã lớn hơn rồi. Do vậy chúng ta tu tập, chúng ta đạt đến cái tầng quán chiếu, hay là nhận biết được mọi cái phi ngã đều là ngã. Từ cái tầng vật lý nó đã là như thế rồi, mọi thứ không phải là các vị nó nuôi dưỡng để cho đời sống này có mặt. Thế thì sự sống nó không phải chỉ đơn thuần thân này thôi, mà sự sống nó có mặt trong không khí ta thở cũng là loại sự sống rồi. Và tâm thức mình nó trải rộng ra như thế thì các vị là cái chi? Là mọi sự sống trên hành tinh này có mặt. Chính tự thân các vị là mọi sự sống, chứ không có nghĩa là sự sống nó có mặt đơn thuần ngay nơi hình hài ta mà thôi. Thế thì tùy với tâm thức mở rộng, ta có thể cảm nghiệm được lòng thương yêu, ta có thể trải rộng đến cành cây lá cỏ, đến loài động vật, đến nhân loại, đến con người. Lòng thương mình phạm vi nhỏ thì mình thấy mình chỉ xúc động với những người thân của mình thôi. Lớn hơn thì mình xúc động với quê hương của mình, cùng là chủng người Việt, con rồng cháu tiên. Nghe nói đến quê hương mình bị người ta tàn phá, bị người ta hiếp đáp, bị người ta giày dò, mình cảm thấy lòng mình quặn đau. Rồi lớn hơn nữa thì thưa các vị, không phải chỉ quê hương Việt Nam thôi, mà ngay quê hương này, đất nước này, mình cũng cảm thấy có một niềm đau với dân tộc mình đang sống với họ đây. Thế thì thưa các vị, tùy tâm thức mình rộng đến độ nào thì cái khả năng, cái cảm nghiệm của mình về đời sống nó mênh mông đến độ ấy. Và đến một lúc mọi hiện hữu trên nhân gian này nó đều ở trong các vị, chứ nó không ngoài các vị nữa. Cho nên được vô ngã thì người ta cảm thấy cái ngã của người ta nó bao trùm cả không gian mênh mông. Đó là cái ý, càng mà mình thăm dò vô nó có vẻ hướng ngoại. Nhưng mà mình dùng cái đó ví dụ để các vị hiểu được là đạt đến vô ngã thì nó đạt đến cái chân ngã là vậy. Chân ngã ở mức độ cạn của ta hiểu như cái cách lý giải này. Chân ngã đó là mọi sự sống có mặt trong mọi con người, mọi đời sống của động vật và thực vật. Cái gì có mặt sự sống lay động thì có mặt cái sự thương yêu của ta trải đến, gọi đó là chân ngã, được xây dựng trên cái nền biểu hiện đó là từ bi. Nhưng mà nếu mình đạt đến một cái tầng sâu hơn nữa thì thế này. Trong cái dòng chảy của hình hài năm quẩn của các vị, ngoài cái phần biểu hiện hình thức đó là sắc quẩn, sâu hơn đó là cảm thọ vui buồn, sâu hơn đó là cái vận hành của tâm thức, sâu hơn đó là cái dòng chảy của tâm thức miên man. Thế nhưng mà ngoài những cái sinh diệt nổi chìm đến đi còn mất ấy, nó còn cái nền phía dưới, đó là cái trạng thái của sự nhận biết rỗng lặng. Nó luôn ở bên cạnh năm quẩn của các vị, luôn có mặt trong từng cái vui buồn của các vị. Nó được gọi là cái sự nhận biết, nó được gọi là tâm Phật chiếu sáng. Thì thưa đại chúng là mình thăm dò vô cái tầng đó, cũng gọi là thăm dò vô cái tầng vô ngã của tự thân ta. Vô ngã nhưng mà không phải là rỗng không, đoạn diệt, không có gì như không bên ngoài. Vô ngã nhưng mà nó có cái năng lực nhận biết. Nó là cái năng lực nhận biết hiện tiền các vị đang sử dụng, nhưng mà nó không phải là những cái suy nghĩ thầm thì sinh diệt của các vị. Nó không phải là cái bị nhận thấy, mà nó là bản thân của cái thấy, bản thân của cái chủ thể nhận biết. Nó tự nhiên rỗng lặng hiện tiền có mặt ngay bây giờ ở đây trong từng cái tâm thức của các vị. Hay nói một cách dễ hiểu nữa là các vị bước đi, các vị nhao mắt, các vị nhướng mày, các vị đưa tay kéo tay vân vân, đều có cái nhận biết làm chủ để nó vận hành, để nó làm cho sự sống của mỗi đời người được biểu hiện. Cái đó nó vốn là vô hình, không xanh vàng đỏ trắng, không có sắc màu để nhận diện, và không có sinh, không có diệt, không có đến đi gì cả. Nó hiện tiền ngay bây giờ. Gọi nó là vô ngã do vì ta không nắm bắt được nó, do vì nó không sinh không diệt. Thế nhưng mà nó có thiệt, cho nên gọi nó là chân ngã. Và từ cái nền chân ngã này, giáo lý Đức Thế Tôn mới xây dựng nên Niết Bàn, xây dựng nên ngàn vạn pháp môn mà thiền tông nó xây dựng nên là bản lai diện mục, vân vân, mà kinh văn lại thường gọi là chân tâm, gọi là đệ nhất nghĩa. Đó là những cái tầng từ cái điều suy nghĩ của tâm thức bình thường cho đến cái chiều sâu thẳm mà chúng ta không suy nghĩ được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu trong từng đời sống của chúng ta. Khéo thì mình thâm nhập vô, thì cái tầng này nó vốn là gì? Thực tánh của ngã. Cái thực tánh tức là tâm Phật bất động của chúng ta, gọi đó là cái tánh thật của chúng ta. Nó vốn không sinh không diệt. Và đạt đến cái tầng này thì các vị tự nhiên không còn hai pháp. Không còn hai pháp có nghĩa là gì? Không phải là các vị đạt đến cái tầng đời sống này, các vị đang sống trong đó rồi các vị ra đường không thấy đất trời chi, không phân biệt ông A và B, không biết đây là nhà của tôi, kia là nhà của người kia, đi vô nhà của người khác nói đây là nhà của tôi. Thưa, không phải như thế. Tình trạng đó thì người ta bỏ mình vô bệnh viện Biên Hòa liền. Không thấy hai pháp nghĩa là các vị an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, các vị không hề khởi cái tâm thức suy nghĩ bồng bềnh phiêu lưu và đồng nhất mình với cái trạng thái sinh diệt của ý thức, gọi là không có hai pháp, không sinh khởi vọng thức thôi. Và thưa đại chúng là mình chưa phải là thiền sư gì cả, thế nhưng mà các vị tu tập được cái tầng này thì các vị làm được một việc rất là dễ dàng hiển nhiên, đó là gì? Đó là khi có vui buồn hờn giận bất an, các vị liền làm được một việc: tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Tự nhiên các vị an trú ngay cái nguồn tâm bất động của các vị, tức là an trú ngay nơi cái nhận biết. Thế thì mọi thứ cảm thọ vui buồn liền trở thành cái bị nhận biết, trở thành cái người khách vãng lai thôi. Đó là cái tầng cạn ta có thể tu tập được, thực tập được điều này không phải khó. Rồi cái hiệu quả nó sẽ đến, đó là các vị thể nghiệm được điều này thì cái điều tất nhiên nó xảy ra là các vị có quyền cho ý thức của các vị nó vận hành, hoặc các vị ra lệnh cho nó dừng lại, nó nghỉ. Bây giờ thì kỳ thực là chúng ta không có khả năng làm như thế. Nó ưng nói thầm thì có khi từng giờ này qua giờ kia ta muốn dừng nó mà nó không chịu dừng. Rồi cái buồn, cái giận, cái lo âu nó tràn ngập trong tâm thức ta. Ta muốn làm người nhận diện, nhìn thấy nó là cái bị nhận diện, thế nhưng mà nó cũng vẫn không nghe lời. Nó nói ta chính là mi chứ không phải chuyện là ta là người khách đâu, và nó lôi mình đi tuồn tuột. Và bao giờ các vị có một niềm tin chắc thực và thực tập sống được thì các vị sẽ làm được cái điều rất dễ dàng là an trú ngay cái thật tánh của ngã. Thế thì mọi pháp bên ngoài, thưa các vị, nó sinh khởi ngàn vạn thứ, thế nhưng mà nó không có khả năng lôi các vị đi. Dù cho các vị đối diện trước cuộc đời phong ba bão táp dẫy đầy, thế nhưng mà các vị cũng không bị nó cuốn vào, không bị nó nhận chìm, không bị nó đẩy các vị đi đâu cả. Và Ngũ Tổ Ngài có nói một câu là người thấy được thật tánh, tức là trong đây gọi là thấy thật tánh của ngã đó, là người đó có thể đứng ở giữa lằn tên mũi đạn, trên đầu dao mũi kiếm, giữa chốn phong ba vẫn thấy tánh à. Người thấy được tánh rồi thì cho dù cuồng phong bạo vũ gì có xảy ra xô dạt hắn, nhưng mà thân thì có thể bị đẩy đưa và xô dạt, nhưng mà tâm vẫn an trú trong cái chỗ nhận biết thật tánh thôi. Và điều này làm dễ không? Có khó gì đâu mà cứ một cái trả lời là nó khó là tại sao, thưa các vị? Đâu có gì đâu khó. Chẳng qua là mình chưa có thực sự đam mê sống, đam mê luyện đại mình vào cái chỗ nhận biết để sống liên tục với cái khả năng nhận biết. Trong khi cái khả năng nhận biết là cái gì, nó mở ra, nó đón mời các vị, nó đợi các vị ngay đó chứ không có hề chạy đâu cả. Mình thử hình dung là mình đi tới đi lui hay mình chạy đến bất cứ một phương trời nào, các vị rời được cái sự nhận biết của các vị không? Không hề. mắt tôi mở ra thì có nó liền thôi. Có điều tôi quên, cho nên tôi mở mắt ra thì tôi chỉ cứ thấy sắc màu. Tôi không biết rằng cái nhận biết nó có mặt trước, rồi mọi màu sắc nó đến tôi mới nhìn thấy nó sao. Cái biết là cái nó bàn bạc, nó có mặt, nó như không gian, nó không thiếu lúc nào cả, nó lúc nào cũng bao quanh các vị. Cá mà nó không có nước thì nó chết. Nước luôn bao quanh đời sống nó, dính vào da nó, thấm vào trong thịt nó, ở trong tự thân của nó. Thì cái năng lực nhận biết nó có mặt trong từng tế bào của các vị, rồi nó có mặt trong từng tâm niệm của các vị. Và cái điều này kinh nghiệm rất là dễ. Khi nào các vị buồn, các vị giận mà thấy mình chìm trong nỗi buồn thì biết là mình đã quên mình. Còn khi nào buồn đến mà các vị nhận diện đây là cái buồn, tôi là người nhận biết nó đang nổi trôi trong tôi, thì các vị sống được với cái nhận biết, có gì khó đâu. Và thưa đại chúng là nói như thế chứ kỳ thực thì mình cũng dễ quên, chứ không phải dễ sống với nó đâu. Có những ngày tôi không có bận biểu việc chi, tôi không đi dạy học, tôi ở nhà, tôi ngồi một mình ở trên chiếc ghế, tôi hứa với lòng rằng My phải ngồi tại đây, không được đi đâu ạ. Gọi cái tên cúng cơm của mình, Phước Tịnh à, My phải ngồi yên chỗ này cho ta. Nhưng mà thưa các vị, chừng vài phút à, nó lén lén nó đi chơi. Rồi có những lúc mình đi ăn, mình dặn lòng mình nói là đã nhiều bữa ăn đi ngang qua, ta chưa bao giờ ăn trọn vẹn. Tức là thân và tâm nó quay về, nó yên trú một nơi để thân và tâm nó có mặt khi ăn. Hãy ngồi yên để ăn nhiều một bữa cho đàng hoàng cho tôi coi ông. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn không ở lại với mình đâu. Nó lén lén đi chơi rất là xa. Và trong một ngày tôi để ý những cái lúc mà tôi quên nhiều nhất, những cái lúc mà mình đi chơi xa nhất là những lúc nào các vị có biết không? Đôi khi đó là những lúc mình ngồi yên không làm gì cả, lúc đó nó lại đi chơi rất là xa. Những lúc mình bận biểu, ví dụ như mình đi bộ, mình đi thiền hành, hoặc là những lúc tôi đang đứng trước các vị tôi nói năng thế này, đôi khi mình sống rất là chân tình với cái phi ngã của mình ở trong đây. Vừa nói, đáng lẽ là đây là những cái giây phút nó làm cho mình thất tâm nhiều nhất. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải. Có những lúc mình đối diện trước muôn ngàn việc nó bề bộn, nó áp đảo vào đời sống mình, lúc đó mình lại bừng sáng lên được. Không biết đây là một cái cá tính riêng của từng người hay sao, tôi không biết. Nhưng mà tôi để ý là như thế. Và các vị hình dung là khi mình giảng kinh Di Ma Cật, mình phải đem toàn bộ năng lực của tâm thức mình đặt vào những câu kinh này để giảng. Mình muốn là chia sẻ nó cho thật dễ hiểu, và nó không trái với văn bản của kinh. Và cùng một lúc mình muốn đem hết những cái ký ức của mình về những văn bản mình đã đọc trong quá khứ, đem đối chiếu để làm cho nó bừng sáng từng lời, từng ý một để cho các vị đón nhận. Mà cùng một lúc mình phải làm gì? Mình đâu thể ngước trên trời gì để nói chuyện được. Mình phải trực tiếp nhìn các vị để truyền đạt bằng ngôn ngữ, bằng âm sắc của mình diễn đạt, mà truyền đạt nó bằng mắt của mình nữa, là bằng toàn bộ hình hài của mình nữa. Thế thì các vị hình dung là cái năng lực vận động của nó là bao nhiêu? Toàn bộ con người mình đem ra hết để đặt vào trang kinh. Thế nhưng mà nếu lúc đó mà tâm thức tôi nó làm một cái việc khùng điên hơn, đó là nó chạy về lọc quyển, nó lục sách, thì thế thì làm sao làm ăn được, có phải không? Mình quên mất à. Cho nên những lúc càng bận bao nhiêu, càng đối diện với trăm công ngàn việc, thì dường như cái năng lực sống mình nó rất mãnh liệt, dường như là như vậy. Rồi những lúc mà tôi thảnh thơi vô cùng, tôi ngồi tôi ăn nhẩm nha, tôi uống cốc trà, tôi ngồi một mình trong phòng tôi hoặc trên ghế, tôi dặn lòng là My phải ngồi cho nó đàng hoàng, tại chỗ này không được đi chơi. Thế nhưng mà nó đi vô hình trung, nó đi hồi nào không hay. Thế cho nên thưa đại chúng là các vị phải làm thế nào thực tập được hai bước. Một đó là trong lúc động các vị thực tập cho được. Các vị thực tập bằng cách là nếu có ngày nào rảnh rang thì hãy bước tới bước lui, đi vòng quanh trong nhà, hứa với lòng rằng từng bước chân tôi đi, tôi in dấu trên mặt đại địa này là trọn vẹn cả thân và tâm của tôi. Rồi từng cái lai động của thân tôi thực tập làm thế nào để cho mọi cái lai động trong hình hài của tôi nó đều được cái sự nhận biết giám định, đều được cái sự nhận biết soi sáng. Và các vị thực tập trong cái công phu động như vậy thì đến lúc công phu tịnh đó là ngồi tọa thiền, ngồi xếp chân kiết già hoặc ngồi trên ghế, các vị mới có khả năng hồi phục được cái bản ngã thực của mình, tức là cái thật tánh Phật của mình về sống được với các vị. Cho nên dễ thì nó cũng dễ, mà khó thì chừng như nó cũng khó chứ không dễ đâu. Và cái điều này thưa các vị, kỳ thực nếu nó quá dễ thì chắc chắn là chúng ta không có đam mê gì trong cái việc tu, mà nó quá khó thì chẳng ai tu được. Cho nên thưa đại chúng là nó là một cái loại mời gọi chúng ta khám phá, nó là một cái món quà, nó kích thích tâm thức để cho mọi người đều sinh khởi cái niềm đam mê để tu. Theo mình thấy như vậy. Đó là ý thứ hai, để các vị thấy là thấy thật tánh của ngã thì các vị an trú ngay đó thì hai pháp tự nhiên nó triệt tiêu thôi. Mình không cần loại trừ các pháp phiền não. Thực tế là các vị không cần loại trừ pháp phiền não, nhưng các vị chỉ cần liễu ngộ được thật pháp, tức là liễu ngộ được thật tánh của các vị thì phiền não nó tự rơi. Hai ngày thứ sáu và thứ bảy trên Lộc Quyển có một khóa tu dành cho người Việt. Ở đây có vị nào ở trên đó rồi chạy về đây không vậy? May quá không có ai ở trên đó chạy về, cho nên mình có nói nó trùng thì cũng không ai cười mình. Mình dẫn lại một vài câu thơ trên đó, mình thấy nó rất là hay, cho nên mình dẫn lại đây để cống hiến cho các vị. Nó liên hệ đến những điều mình vừa nói đây. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc một số các vị lớn tuổi đều biết cái bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Mình ngắt ra một đoạn ngắn thôi, đọc thơ thẩn cho nó vui. Chúng ta nhớ là Bạch Cư Dị tiễn bạn của mình trên bến sông Tầm Dương, và lúc hai người còn gần người chưa kịp chia tay thì nghe văng vẳng bên sông có tiếng đàn. Bạch Cư Dị nghe tiếng đàn là lòng anh bồi hồi ngay à, tại vì nơi quê mùa này không làm sao có được người biết đàn cái điệu đàn này cả. Điệu đàn này đúng là điệu đàn của kinh kỳ thôi, nơi miền Bắc Trung Hoa ở Lạc Dương ở Trường An mới có những người có khả năng gảy những cái khúc nhạc hay ho như thế. Cho nên ông ấy xuống thuyền của người khách kia, chèo thuyền lại hỏi coi ai đàn vậy, rồi mời người ta đàn cho một khúc để cho tôi nghe. Nhiều năm tôi bị lưu đày nơi vùng đất này, chưa hề nghe được cái điệu đàn này, xin vui lòng đàn lại cho tôi nghe. Nó giống như chúng ta đã từng đam mê âm nhạc, vẫn đi nhiều năm tháng trôi qua, một hôm tình cờ nghe là cái bản nhạc mình rất là yêu thích, tự nhiên là mình cảm thấy lòng nó sảng khoái và mong muốn được nghe lại một lần. Và trong đó có bốn câu thế này mình dẫn ra rất là hay. Thiên hô vạn quán thủy xuất lai, du bả tỳ bà bán già diện, chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thần điệu khúc tiên vong tình. Thiên hô vạn quán nghĩa là ngàn lời mời, vạn lời gọi, cái cô nàng khó tánh kia mới chịu ra trả lời, nhận lời. Thế nhưng mà đi ra mà không chịu trường cái mặt ra cho người ta nhìn thì chớ, mà lại còn ôm cái đàn tỳ bà che mất nửa mặt, không thấy mặt mày gì cả. Thế nhưng mà cô nàng vẫn vui lòng nhận lời để đánh một khúc đàn. Tuy nhiên là cái điệu đàn chưa đánh, chỉ cần vặn trục đàn gãy vài tiếng thôi. Vặn đàn gọi là chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vặn trục đàn gãy 5-3 tiếng thôi, vị thành điệu khúc tiên vong tình, tức là nó chưa thành một nhạc khúc gì cả. Thế nhưng mà làm cho lòng người nghe đàn đã chơi vơi, đã bay mất tiêu trên chín tầng mây rồi. Phan Huy Dịnh dịch bốn câu đó hay lắm. Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Mời mọc mãi, đó là thiên hô vạn quán thủy xuất lai. Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Rồi nó liên hệ đến cái gì? Trong kinh kệ chúng ta đang học đây, mình làm bộ dẫn thi ca nhưng mà để đi vô đây à, chứ không phải dẫn các vị đi vô đó làm chi đâu. Thưa đại chúng, là cái mặt thật của các vị nó là một loại người đẹp đang tiềm phục trong người này năm quẩn của các vị. Các bạn nhã thật của các vị nó vốn là người kỹ nữ đẹp vô cùng và có ngón đàn quyền diệu đang nằm trong hình hài các vị. Mời mọc họ, họ có xuất hiện dễ không? Không dễ. Mời mọc mãi, lâu lâu nó xuất hiện tạm thời, nhưng mà ôm cái đàn rất lớn che mất nửa mặt để ta không có thể nhìn được dung diện người đẹp của chính ta. Thế nhưng mà nó chỉ cần chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh thôi, nó chỉ cần vặn trục đàn khẩy vài tiếng thôi, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thế nào là nó vặn trục đàn, nó gãy vài khúc trong tâm thức các vị, làm cho lòng các vị chơi vơi và bồi hồi. Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần nếm một chút hương vị của người đẹp có mặt trong đời sống các vị thôi, đó là các vị mời gọi sự nhận biết có mặt. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an, các vị an trú được ngay cái nhận biết thì chuyện gì phát sinh? Mọi thứ buồn, giận, ghét, thương đời thường đều trở thành phù du trôi mất. Các vị tự nhiên có được một vùng đất an lạc, tĩnh tại hiện tiền để sống thôi à. Không có bị cuộc đời phiền giận nó nhận chìm đời sống mình. Mình chưa cần phải mời người ta có mặt hoàn toàn, buông cái đàn xuống để cho tôi chim ngửa, không cần. Chỉ cần họ xuất hiện một chút trong vùng tâm thức u ám của ta thôi, nó vừa có mặt, tức là cái năng lực nhận biết của các vị vừa mời được, thì tức khắc là cái điệu đàn buông thở trong trái tim của các vị nó ngân lên liền. Nó ngân cái tiếng gì? Cái tiếng an lạc, cái tiếng chủ quyền của đời sống ta. Bằng không thì cả một đời ta cứ tuột trôi theo cái dòng chảy của buồn giận ngay. Còn nếu các vị mời được thì mọi thứ buồn giận ghét thương đời người nó vẫn còn đó, chứ nó không phải là hết. Thế nhưng mà bây giờ ta là con mắt nhận biết đó, ta là người chủ nhìn thấy nó đến và đi thôi. Và kỳ thực là bạch cái gì không phải là thiền sư chỉ đâu, nhưng mà có những đoạn thơ nó có những cái ý mà nó khá hay ho trùng lập, cho nên mình mượn để gắn vô đoạn này. Và nếu các vị đọc vào Thiền Tông Liên Châu Cú Tập hay cái chi đó, cái tên mình quên, các vị thiền sư phẩm bình một đoạn nói về sự có mặt của Đức Thế Tôn, ngài Phật Giám Khắc Cần ngài cũng trích một câu ở trong Tỳ Bà Hành ra, ngài tán dương sự có mặt của Đức Thế Tôn, mà ngài tán dương hay hơn nữa kìa. Mình đọc lại bốn câu đó cho các vị nghe, mình câu giờ luôn cho nó lâu chút. Ngài nói thế này: khi đọc đến lịch sử Đức Phật vừa có mặt giữa trần đời này, đi bảy bước nở bảy đóa sen, thì ngài Phật Giám ngài tán dương bốn câu thôi, là mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, du bả Tỳ Bà Bán Già Diện, linh nhân bất kiến chuyển phong lưu. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết có nghĩa là đẹp như Tây Thi rời điện vàng bước xuống để cho quân dương thấy mà mất hồn rồi đó. Đẹp như vậy. Rồi kiều tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, tức là kiều diễm sang trọng quý phái như Dương Quý Phi vừa bước ra khỏi tòa nhà ngọc, du bảo Tỳ Bà Bán Già Diện, thế nhưng mà còn ôm cái đàn tỳ bà che mất nửa mặt, linh nhân bất kiến chuyển phong lưu, làm cho người ta không thấy rõ mặt mày, tuyệt là phong lưu, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và thưa các vị, cái đó không phải là bài thơ nói về người đẹp chi cả, mà nói về sự có mặt của Đức Phật. Và nếu mình hiểu sâu một lần nữa thì không phải nói về sự có mặt của Đức Thế Tôn cách chúng ta 26 thế kỷ, mà nói đến Đức Thế Tôn đang có trong từng thân phận con người của chúng ta. Đức Thế Tôn có trong các vị có nghĩa là cái thật tánh của các vị, cái tâm Phật bất động của các vị, đẹp như Dương Quý Phi, sang trọng kiều diễm như Tây Thi. Thế nhưng mà không phải dễ dàng gì mời những cô nàng đó biểu hiện ra trước mặt các vị để các vị nhìn đâu. mà luôn là ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt của chính mình để cho các vị thấy mập mờ nửa trắng nửa đen. Nó là một cái cách mời gọi sự đam mê của các vị khám phá vào cái vùng trời tâm thức bất động của các vị. Thực tế là chúng ta sinh giữa trần đời này đều có một cái xu hướng là hướng thiện cả, đều có một cái khuynh hướng là muốn tìm về cái cội nguồn không sinh không diệt của tự thân ta. Đến một cái trình độ nào đó tự nhiên các vị khát khao là vô lý mình có mặt giữa trần đời 50 năm, 70 năm rồi mình liệng mình mất vào cõi phù du ư? Vô lý là mình đến giữa nhân gian này làm ngần nó việc để rồi mất hút vào chốn mịt mù tan thành cát bụi vậy sao? Cho nên khi tâm thức mình nó chín mùi đến một độ nào đó thì tự nhiên cái khao khát khám phá về cái đời sống chân thật không sinh không diệt nó nảy sinh trong tâm ta. Nó là một loại niềm đam mê lớn nhất trên hành tinh này đối với loài người. Và nếu mà khám phá quá dễ thì còn nói làm chi? Cho nên thưa các vị, cái con đường cay đắng vô cùng để các vị đi vào chiều sâu của đời sống các vị, nhưng nó luôn là một sự mời gọi. Và cái điều thứ hai nữa là nó luôn là cái sự che khuất một phần chứ không bao giờ hiển lộ rõ. Nó đòi hỏi các vị phải đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình mới khám phá được mặt mày thực của cái con người ôm đàn tỳ bà kia. Và dù rằng chúng ta chưa có thấy thực mặt mày của chúng ta, thế nhưng mà các vị chỉ cần chạm tay vào thôi, thế thì cũng có những cái năng lực kỳ diệu nó giúp đời sống mình vượt ngang qua bao nỗi khổ. Giống như là vặn đàn mấy tiếng dạo hoa, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Có một câu nữa nó cũng liên hệ nữa, bây giờ nó bắt đầu nó tuôn ra cùng cuộn rồi đó. Thưa các vị, là Tuệ Trung có câu rất là hay, đó là diệu khúc bản lai tu cử xứ. Mình đã dẫn một lần đó. Tức là cái khúc hát màu nhiệm, cái cây đàn kỳ diệu nó đang ở trong anh nè. Anh hãy cất nó lên, anh hãy đánh nó lên, anh hãy mời gọi nó, anh hãy gãy lên đi. Cái khúc hát muôn đời nó đã cài sẵn trong từng hình hài năm quẩn của các vị. Các vị khéo thì các vị khơi động nó, làm cho từng điệu nhạc nó rung lên, nói theo cái ngôn ngữ rất là thi ca, rồi nói theo cái ngôn ngữ nhà quê của thầy Phước Tịnh như thế này. Cái năng lực nhận biết là cái tự hữu của các vị. Nó là tâm Phật bất động có mặt trong các vị. Các vị chỉ cần mời được nó, chỉ cần có một niềm tin sống được với nó, thì mọi thứ trở thành cái bị biết. Các vị là cái người biết, cái người nhận biết với cái nỗi buồn bị biết kia không hề là một. Thế thì nói tôi buồn, nó sai. Nó tôi giận, cũng nói sai. Nó tôi thất vọng, tôi khổ đau, tôi bị chìm ngập trong nỗi niềm cay đắng cũng sai luôn. Tại vì tất cả những cái ấy đều là cái bị các vị nhìn thấy, là người khách bên ngoài. Còn ta là chủ nhân của tất cả những cái ấy. Ta là người ngồi trong nhà nhìn nó đang vẩn vơ ngoài phố thôi. Thế thì nói như thế thì ta đã tạm thời đặt chân vào cái vùng đất vô sinh bất diệt, và đã gãy được những cái điệu đàn muôn thở trong trái tim của chúng ta nâng lên rồi. Sao nói hoài mà thấy đồng hồ nó không chịu đi, mới có 3:15 là sao? Thưa, đó là cái phần thứ hai chúng ta đi vô. Và thưa các vị, nếu mà các vị đã thâm đạt vô cái phần này thì các vị thấy cái phần là nếu không trụ hai pháp thì không có thức, nó rất là dễ hiểu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn nữa là thế này: nếu các vị hòa cái năng lượng nhận biết của các vị nó trở về ngay nơi tự thân của các vị, các vị luôn an trú ngay cái vùng trời nhận biết của tự tâm, thế thì mọi thứ phù du vẫn vơ bên ngoài tự nhiên nó lặng thôi, chứ không có gì xa lạ cả. Cái ngã và cái ngã sở tự nhiên nó lặng, nó chỉ còn thuần lại một cái trạng thái gì? Trạng thái nhận biết hiện tiền rỗng lặng. Chứ cái ý niệm về tôi về phi tôi, về cái ngoài tôi vân vân, nó tự nhiên không còn nữa. Một cái điều người ta có thể chạm vô được, người ta thể nghiệm được, nó cũng gần với cái phi ngã nữa là thế này. Khi các vị có một cái niềm vui chi đó mà nó tràn bờ, nó tràn dâng trong thân tâm của các vị, lúc bây giờ thì tự nhiên các vị không còn nhớ gì về về thân của mình nữa cả, vong thân mất tiêu à. Chỉ còn đơn thuần một trạng thái hạnh phúc, chứ không thấy có người có hạnh phúc và cái hạnh phúc để cho chúng ta hưởng thụ gì cả. Nó còn lại một cái trạng thái đó mà thôi. Thì từ cái ví dụ đó mình đưa đến một cái tầng sâu hơn, đó là khi các vị an trú ngay cái trạng thái nhận biết của tâm Phật bất động, thì tự nhiên ngã và ngã sở bị triệt tiêu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn ở mức độ cạn là thế này: khi ý thức vận hành, cái sự suy nghĩ của các vị thầm thì trôi chảy, cái tiếng nói thầm thì này nó mới xác định là tôi là con người này, tôi là tên này, tất cả thứ sở hữu chung quanh là của tôi, có phải vậy không? Còn nếu cái tâm thức vận hành đây mà nó dừng lại, nó chỉ còn một trạng thái nhận biết rỗng sáng hiện tiền, thế thì cái ngôn ngữ thầm thì nó bị triệt tiêu. Mà ngôn ngữ thì thầm bị triệt tiêu thì mọi cái trạng thái tâm thức không có đặt tên, không có tên gọi, tự nhiên nó chìm lặng mất. Đó là ý thứ ba, là nếu không trụ hai pháp thì không còn thức, nó có nghĩa là như vậy. Và phần thứ tư, nếu không còn thức tâm sinh diệt thì đi vào pháp môn không hai. Thưa các vị, mọi thứ nó hình thành từ cái dòng thức tâm sinh diệt trôi chảy của các vị. Nếu mà cái dòng tâm thức trôi chảy này nó không còn vận hành, nó dừng lại, nó tắt nguồn, nó khô đi, nó kiệt đi, nó cạn đi, thế thì cái điều hẳn nhiên là lúc bấy giờ ta an trú ngay nơi cái trạng thái tâm Phật bất động, hay là trạng thái niết bàn hiện tiền, không còn ngã, không còn pháp, và ba cõi sáu đường tự nhiên bị khô kiệt, bị cắt, bị rã, bị tan biến. Và thưa lại chúng, là cái trạng thái này không phải là cái gì các vị phải tìm tòi xa xôi, mỏi mắt trông chờ, mà tự thể niết bàn hay là tâm Phật bất động là cái đang có mặt nơi từng hình hài của chúng ta. Chúng ta bị phủ đầy những cái lớp áo do chúng ta tự gán vào mình. Chúng ta có một thói quen là luôn hướng ngoại. Bây giờ cái chuyện đầu tiên ta phải làm đó là hãy quay về hướng nội. Chuyện thứ hai là những cái gì phi ngã thì chúng ta nhận biết nó không phải là ta, thì dần dần các vị cảm nghiệm được một điều: ta chính là cái năng lượng nhận biết. Đó là các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động, thế thôi. Dường như hôm lần rồi mình có kể cho các vị nghe về cái chuyện vô lý của phiền não đó. Câu chuyện nó rất là hay và cũng rất là ấn tượng để cho các vị nhớ. Anh chàng kia, anh khổ sở vô cùng, anh quẩy trên vai anh, anh kêu rên là chết tôi rồi, tôi đã quẩy một gánh phiền não khổ đau nặng nề rất là tội nghiệp, xin Chúa cứu giùm tôi. Và may mắn thay là vị thiên thần hiện ra đấy, anh hãy để xuống cho tôi coi thử cái của nợ này là cái gì trong đó vậy. Anh để xuống thì vị thiên thần nói: đâu có gì đâu, đó là một cái vỏ không, không hề chứa một cái gì trong đây cả. Thế mà anh nói nặng là sao, anh hãy bỏ nó đi. Anh kia nói: dạ không thể bỏ được, toàn bộ đời sống của tôi là cái vỏ này đây. Và kỳ thực thưa các vị nhìn lại đời sống các vị thì các vị thấy giống như anh chàng kia vô cùng. Những cái mà mình gọi là nặng trĩu đời tôi, đầy nỗi lo âu, đầy sự phiền muộn, đầy nỗi bất an vân vân, là những cái mình tự tạo bằng tâm thức của mình thôi, chứ nó không hề có thật. Tại sao mình tự tạo nó bằng tâm thức của mình? Thưa, cái giản dị cần thiết nhất để nhận ra đó là mình tự phong mình là người có trách nhiệm với chuyện này, trách nhiệm với chuyện kia, trách nhiệm với chuyện nọ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tất cả những cái kỷ niệm vui buồn hờn giận bất an của các vị tích góp nó từng từng món một, các vị sâu nó làm thành từng tràng. Nếu người có con mắt giác ngộ thì họ thấy nó vốn là không, mà nó không hề có một trọng lượng nào nặng nề với đời sống ta cả. Thế nhưng mà với tâm thức chúng ta thì chúng ta thấy nó nặng nề vô cùng. Chúng ta thấy nỗi buồn, niềm vui, kỷ niệm, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó là cái gì rất thật. Nó càng ngày càng dày hơn, càng đầy hơn trong tâm thức ta. Trong khi kỳ thực nó vốn là cái không. Tại sao gọi là nó là không? Do vì nó ở đâu thì ta không biết. Có khi mình thấy chừng như không có nó bao giờ, ấy vậy mà chỉ cần mời thì nó liền xuất hiện. Với người thì người tìm không ra, với ta thì chắc nó đầy lòng, cho nên rõ ràng là nó thật ẩn thật hiện, nó ma quái vô cùng, nó vừa có vừa không. Nó có thể giết người, nhưng mà nếu một phút giây nào đó các vị giác ngộ thì nó trở thành một cái túi rỗng không có gì cả. Rồi cái chuyện gần hơn, mình tự phong cho mình một trách nhiệm rất nặng nề là mình có trách nhiệm với người này, trách nhiệm với người kia, trách nhiệm với chính mình. Mình đặt cái mục tiêu này mình phải thành đạt, mục tiêu kia mình phải thành đạt. Ví thử thế này, ví thử mọi điều mình đặt ra cho chính mình đó, mình chưa đạt được cái gì cả rồi mình ngã đuổi ra mình chết. Rồi không vì lý do mình chết rồi những cái việc mình đặt ra đó người ta không làm được. Không vì lý do mình chết rồi hành tinh này buồn quá ngừng quay. Không vì lý do mình chết rồi cả nhà người ta đắp mền người ta chết theo. Người ta vẫn sống bình thường, người ta vẫn ăn quan ngủ bình thường. Và đôi khi cái sự vắng mặt của mình làm cho cả nhà có khi người ta còn vui hơn nữa. Người ta thấy không bị đè nặng đời sống người ta. Cho nên có những điều rất là vô duyên, kỳ cục, đó là mình tự đặt cho mình những cái điều có khi không ai phong tặng cả. Mình tự hành hạ mình hoàng lên vai những cái điều rất là phi lý và không có thật. Và kỳ thực nó là như vậy. Và thưa đại chúng là khi các vị đi ngang qua được những điều này thì các vị sẽ thấy là cuộc đời này nó nhẹ và nó dễ thở hơn nhiều. Tùy cái mức độ mình đi vào từng cạn hay từng sâu thôi. Các vị đạt đến cái ngưỡng cửa cạn nhất của sự nhận biết là ta xuất hiện giữa trần đời này không phải là để chuốc lấy mọi điều phiền muộn vào tự thân ta. Ta đến ta có mang gì theo đâu, rồi ta đi ta cũng không mang gì theo. Thì các vị đã trút nhẹ bớt những nỗi phiền muộn đến với đời sống các vị rồi. Rồi các vị thâm ngộ hơn một tầng nữa là mọi thứ đều đến và đi, sinh và diệt. Nhưng mà có một cái không đến đi sinh diệt, đó là cái tâm Phật bất động, là cái nhận biết của các vị. Và các vị luyện đời sống mình bằng cả niềm đam mê thăm dò vào nó, dần dần các vị sẽ khám phá ra đời sống vô cùng có ý nghĩa. Bằng không thì thưa đại chúng là mình sống cạn cạn, phù du, phiêu diễu trên cái tầng cạn mà thôi, cái tầng sinh diệt mà thôi. Rồi một đời người không phải dễ kiếm đâu. Thế mà mình luyện đời mình vào cái chuyện mất còn sinh diệt, có khi uổng phí 50 năm, 70 năm vô cùng. Đó là đi ngang qua được ngài Quan Nghiêm Bồ Tát. Chúng ta đi đến ngày thứ hai, đó là ngày Đức Tạng Bồ Tát. Mình ghi ngày Đức Tạng rồi mình đi vô được bao nhiêu nên bấy nhiêu ha. Vị Bồ Tát thứ 27. Ý thứ nhất là hữu sở đắc tướng vi nhị, tức là có cái tướng sở đắc là hai. Ý thứ hai, nhược vô sở đắc, tắc vô thủ xã. Vô thủ xã giả thì vi nhập bất nhị pháp môn. Thưa các vị, là ngài Đức Tạng này rất là đơn giản, chỉ có hai phần thôi. Nếu có sở đắc, nếu có cái tướng sở đắc á, thì có hai. Mà nếu không có cái tướng xã đắc thì không còn thủ và xã, tức là không còn lấy và bỏ gì cả. Và nếu không còn lấy bỏ thì ngay nơi đó anh đi vào pháp môn không hai. Hai cái ý này thưa các vị gần đi đến cái phần rốt ráo của vấn đề. Khi anh nói là được cái gì đó thì lập tức có cái gì? Có cái người được và có cái của anh được. Khi nói đến sự thành công thì có cái sự thành công và có cái người thành đạt cái sự thành công kia. Khi nói ăn thì có cái gì? Có người ăn và có thức ăn để người đó ăn, phải không? Cho nên thưa các vị, nói sở đắc thì có người và có pháp thôi. Nguyên tắc nó là như vậy. Anh có chút sở đắc là có người và có pháp. Và như mình vừa dẫn trong kinh văn, có nguyên một câu kinh văn đó là thế này: kinh văn vô hữu thiểu pháp khả đắc, Phật tức thọ ký. Tức là không còn một chút sở đắc gì nơi tâm thức anh thì Phật liền thọ ký cho anh thành quả chánh giác. Mình còn một chút sở đắc gì thì thưa các vị, cửa vào niết bàn vẫn còn một lớp mây mù đóng lại, chứ chưa thể chấp nhận các vị đi vào không gian của giải thoát hay là quả chánh giác. Và trong ngôn ngữ chuyên môn thì gọi là còn một chút trần sa hoặc, tức là những cái mê lầm nó nhỏ như hạt bụi. Trong nhà thiền thì gọi là còn một chút sở đắc thì giống như mạc vàng, tuy nó cực kỳ quý, hay là mạc kim cương tuy nó rất quý, nhưng mà nó vẫn là một cái thứ rớt vào con mắt của các vị, nó làm con mắt các vị sốn thôi à. Thì cái tình trạng hữu sở đắc nó giống như vậy. Rồi mình dẫn một câu chuyện trong thiền sử để chứng minh về điều này. Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng trước khi tịch, ngài lừa gạt ngài thần hội một câu đó. Ngài nói với đại chúng, ngài nói: ta có một vật không đầu không nuôi, không hình không dáng, không tên không họ, không xanh vàng đỏ trắng. Đốt các ông đó là vật gì? Thần hội rất là lẹ miệng nói: dạ bạch tổ, đó là bản lai diện mục, là phật tánh của thần hội con đây. Tổ nói: người đúng là cái tên lẻo mép. Tất nhiên là Lục Tổ không có nói cái câu đó mà mình nói thôi, nói thay Lục Tổ dùm thôi. Ta đã bảo ông nó không tên không tuổi, không mặt không mày, không xanh vàng đỏ trắng, không đến không đi, không sinh không diệt, mà người dám nói nó là bản lai phật tánh, là chân thân bất diệt, là mặt mũi thần của thần hội. Ngươi đã lấy cỏ tranh che đầu rồi. Cỏ tranh che đầu có nghĩa là gì? Đã làm ô uế pháp thân rồi. Và trong thiền sử thưa các vị rất là nhiều, và trong tương lai chúng ta gặp cuối cùng là cái đoạn ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật đó, thế nào là vào pháp môn không hai đó. Di Ma Cật làm gì? Lặng im không nói. Tại vì anh dùng ngôn ngữ diễn đạt ngôn ngữ thì vẫn còn một tầng vải thưa che mắt thánh, vẫn còn một lớp trần sa hoặc che lấp bản tánh của chính anh. Còn ngôn ngữ, còn định danh thưa các vị là còn vận dụng cái gì trong đây? Còn ý thức thần thì sinh diệt phân định, còn nói tôi là còn có cái của tôi, còn nói chứng đắc thì thưa các vị còn nó ở ngoài chứ chưa phải vào cửa thật. Nói như thế rồi chúng ta hỏi lại với nhau, thế thì mình dùng muôn ngàn ngôn ngữ để diễn đạt kinh văn, thế thì còn ngã hay là phi ngã? Thưa còn ở trong trạng thái bên ngoài, còn là phương tiện môn, chưa vào được thật thể. Thế nhưng mà ngay cái lúc các vị diễn đạt, các vị đang sống ở phương tiện môn, nếu các vị khéo thì các vị cũng không bị lạc, không bị vướng vào ngã và pháp, không bị vướng vào cái hữu sở đắc bên ngoài. Đó là làm sao? Thưa đại chúng, là nếu mình an trú ngay cái sự nhận biết bất động của mình để làm mọi việc Phật sự á, thì cái chuyện nó dễ như là trò chơi thôi. Là sao? Là mọi việc nhậm vận tùy duyên thôi à. Duyên đến thì làm, duyên đi thì tự nó mất, chứ không hề cố chấp, không hề sân si, không hề phiền não, không hề bất an. An trú ngay trạng thái tâm Phật để làm Phật sự á, thưa các vị, người xưa họ rất là thênh thang. Thênh thang có nghĩa là gì? Không cầu danh, không cầu lợi, và cũng không cầu sự thành công, và cũng không hề mong cầu là được danh được lợi gì trong nhân thế cả. Chẳng qua mọi việc nó bồng bềnh nổi trôi, duyên của người ta đến một cái lúc khơi mở tâm Phật thì tự động họ gặp được Phật pháp, họ sáng được tâm, họ tu. Và chưa, thế thì cho dù các vị có bắt người ta nghe, người ta cũng không buồn nghe. Rồi sẽ có những lúc
Đó là Phật pháp đã no đầy tâm thức người ta, người ta đâu cần nghe nữa. Thế thì đâu phải vì lý do người ta không nghe rồi người ta không tu được. Cho nên thưa các vị, an trú ngay nơi tâm Phật làm việc, nhậm vận mọi việc để làm, thì sẽ không có người làm, không có người nhận cái điều anh làm, không có người ra ơn và không thấy ai là người thọ ơn cả. Còn bằng các vị ở trên cái tâm phàm phu thì các vị làm gì? Tôi nói trường hợp của tôi, bản thân tôi đi. Nếu mà tôi không có cái bản hoài giảng giải kinh điển Phật pháp ấy, mà tôi chỉ làm đơn thuần bằng một cái việc là mong muốn để cho người ta biết mình, người ta kính trọng mình, thì mình làm chi? Bảo tràng nào mà lèo xèo có 5-3 người thì đừng hòng mời tôi được mất công. Cái chỗ đó hao tốn thì giờ, hao tốn năng lực. Và đến đó rồi thì mình làm gì? Cái gì uể oải, nhàm chán, nó phát sinh từ trong tâm thôi à. Cảm thấy không có một cái năng lực gì để truyền đạt. Tại vì cái hội trường gì có 5-3 người, ngồi thì người này ngáp lên, người kia ngáp xuống, là một lát cái họ ngủ hết trơn. Thế thì mình nói ai nghe? Nhưng mà kỳ thực nếu mà trong trái tim của tôi mà nó tràn đầy cái năng lượng muốn dâng hiến Phật pháp đến cho người, thế thì thưa các vị, không vì 5 người, 10 người, 1.000 người, 2.000 người gì cả. Năng lượng bên trong nó cứ tuôn trào một cách tự nhiên thế thôi. Đó gọi là chúng ta làm việc ở mức độ rất cạn thì đã được cái tâm thức như thế. Và thưa các vị là còn mấy phút nữa thôi. Bây giờ cô Kim Chi muốn nói chuyện gì với đại chúng không? Mình tạm dừng ở đây. Hẹn sẽ trở lại vị Bồ Tát Đức Tạng này trong giờ học kế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thưa đại chúng, hôm nay thầy cho đại chúng một buổi giảng rất là tuyệt vời. Xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn thầy. Thưa thầy, lúc nãy đầu giờ quý đại chúng có nhắc là cũng đã 3 tuần lễ mới gặp lại thầy trở lại đạo tràng này.
Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô ngài Bồ Tát Đức Tạng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là có hai phần của Bồ Tát Đức Tạng ngày thứ 27. Và các vị nhìn cái tên này thì biết là có sở đắc hay là vô sở đắc rồi. Đức Tạng nghĩa là gì? Tức là có cái đức lành gom chứa lại, tàng trữ lại, còn ở trong cái tiềm thức, gọi là Đức Tạng. Dùng đức lành để làm phẩm chất của quân vị Bồ Tát. Mình chia những vấn đề ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là có sở đắc thì có hai. Thứ hai, vô sở đắc thì không thủ xả. Và từ cái không thủ xả thì đi vào pháp môn không ai. Mình tạm chia cái vấn đề này nó ra làm hai phần để đi vô thì dễ. Phần đầu tiên là có tướng sở đắc thế nào. Điều đầu thưa các vị là có tướng sở đắc này nó là cái điều hẳn nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Và rộng hơn nữa là trên hành tinh của chúng ta, là mọi giá trị của đời sống, thậm chí cái giá trị của đạo đức, nó cũng đo theo cái nấc thang đi lên. Xã hội khuyến khích mình như thế, đời sống gia đình của mình cũng khuyến khích như thế. Và nói tóm lại một điều thế này, trong cái lĩnh vực thế gian á, thì nó phải có sở đắc. Thế thì trong cái lĩnh vực xuất thế gian có sở đắc không? Bước đầu tu tập cũng có sở đắc nữa. Và nếu các vị học vào kinh Di Ma Cật, phần đầu có một câu rất là hay, đó là Đức Thế Tôn dĩ dục câu khiển, dĩ trí mới đoạn trừ. Tức là đầu tiên muốn dẫn dụ người ta đi tu phải dùng cái sự đam mê mời gọi để chúng ta đến với đạo, để chúng ta tu tập, rồi sau đó mới dùng cái trí để nhổ sạch vô minh. Đầu tiên dùng dục để dụ dẫn, câu khiển có nghĩa là dụ dẫn người ta, dụ dẫn chúng sinh để đến với đạo, sau đó mới dùng cái năng lực trí tuệ nhổ gốc phiền não. Thế thì thưa các vị, Bồ Tát ở quyền thừa vẫn còn sở đắc. Đạt đến vô sở đắc là chứng nhập được Phật quả, đó là cái tầng cao nhất, đó là vô sở đắc. Thế nhưng mà bình bàn với nhau, cái tầng đầu là có tướng sở đắc cái đã. Tại vì nếu các vị không đi ngang qua cái sở đắc thì các vị sẽ không đạt đến cái vô sở đắc. Các vị nói là tôi vô ngã, đầu tiên các vị phải xác định hữu ngã rồi mới nói vô ngã đi chứ, phải không? Các vị muốn cho người ta, các vị cũng phải có rồi các vị mới cho được. Cái điều tất nhiên trên cuộc sống đời thường này, cái chân lý bình thường nó là như vậy. Các vị nói là tôi vô ngã, mình còn chưa có cái ngã làm gì nói cái chuyện vô ngã. Cho nên đầu tiên là ta phải xác định ngã trước cái đã. Ta là gì, ta là ai? Và người nào thành đạt đến đỉnh cao của ngã rồi, người ta xả ngã rất là dễ. Người nào chưa có bản ngã, nói xả ngã thì coi chừng hơi khó. Người nào nói tôi đã chán công danh lắm rồi, mà mình chưa biết công danh là cái chi, làm sao nói chuyện chán chứ. Tối thiểu anh cũng phải lên tới đỉnh của công danh cái đã. Anh đã từng là người giàu cái đã, anh đã từng là người có quyền uy, người có chức vụ, đã từng đi ngang qua cuộc đời khập khiễng vó câu này, rồi mình ngao ngán nhân tình, mình thấy mọi thứ đều là phù phiếm. Chừng đó tâm của mình tự nhiên nó xả ly, nó chán thôi. Còn mình nghèo chết xác, kiếm đồng xu không ra, nói tôi thích cái nghèo, nói thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình dối lòng thôi. Cho nên cái đầu tiên là phải sở đắc, rồi sau đó mình mới nói đến chuyện vô sở đắc. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế nào là tướng sở đắc? Thưa đại chúng, là cái bài học này nó tất nhiên trong đời sống của chúng ta thôi à. Từ ngày bé tới bây giờ chúng ta đều đi trên cái nấc thang là được thêm, được thêm, được thêm. Tri thức của chúng ta mỗi ngày chúng ta cũng phải cộng vô chứ ta không thể loại trừ được. Mỗi ngày phải dâng lên, phải lên đến chiều cao. Và mọi thứ trong nhân gian này nó đều đi theo cái quy trình là phải đi vô dần dần, bao giờ nó đầy nó mới tràn được, chứ còn nó chưa đầy thì nó chưa tràn. Thì trên con đường tu cũng vậy. Nếu các vị nhớ lại cái đoạn đường của ngài A Na Luật trước khi ngài chứng A La Hán quả, đôi khi mình dùng cái nhìn phàm phu mình nhìn thì cái ông thầy kia cũng rất là sân si, chứ không phải tự nhiên ổng là A La Hán đâu. Sân si là sao? Mỗi lần vô pháp đường thì ổng ngủ gà ngủ gật. Thế Tôn một hôm kêu đến trước đại chúng, dùng những lời rất là nặng nề xúc phạm ông, nói A Na Luật, ngươi có biết không, ngươi đã nhiều đời kiếp nổi trôi trong biển sinh tử luân hồi, đã từng làm loài trai sò ốc hến, may mắn là đời này gặp Đức Thế Tôn, thế mà ngươi vẫn còn giữ y cái nghiệp cũ là chìm trong giấc ngủ mênh mông như thế. Thế thì đời nào ngươi có khả năng chứng được thánh quả, giải thoát được cái nỗi khổ triền miên trong ba cõi sáu đường chứ? Không khéo thì đời sau lại làm sâu làm mọt, ngủ ở trong thân cây không thấy ánh sáng mặt trời, rồi sinh ra làm loài sò loài ốc, ở yên trong cái vỏ của mình cả đời như thế thôi. Và khi A Na Luật bị Thế Tôn quở một lời nặng nề như thế, cho nên ông bị xúc phạm. Các vị thử hình dung là cái mặt mày tôi như thế này mà kêu tôi giữa hàng ngàn đại chúng mà xỉ vả một trận thì còn cái mặt mũi chi. Thì A Na Luật cũng thế. Cái ông đứng trước Đức Thế Tôn nói giờ bạch Phật, bắt đầu từ hôm nay A Na Luật này sẽ không bao giờ nhắm mắt, quyết tu cho tới chết. Và ông làm thiệt, chống con mắt lên không cho nó ngủ. Và các vị hình dung mắt mình nó không ngủ thì
chừng 10 ngày là nó bệnh liền, đỏ mắt, nước mắt, nước mũi, chảy mồm màm thế này. Rồi một hôm các thầy tới nói giờ bạch Đức Thế Tôn, A Na Lực hôm nay mắt sưng vù lên, đỏ kè. Thế Tôn nói này A Na Lực à, ông hãy nghe lời ta cho phép nó ngủ một chút đi. Nó dạ con hứa với Đức Phật rồi mà, con hứa con chống con mắt lên con tu cho tới chết luôn chứ con không bao giờ ngủ. Và thế thì nó đu thiệt, thưa các vị, chứng tỏ điều gì? Khá sân si, sân si với thầy của mình đó chứ đâu phải chuyện đùa. Hổng khùng điên mà tu cho tới đuôi con mắt luôn. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện ngay đó thôi, chuyện sau thì chúng ta sẽ gặp những hồi khác. Nhưng mà trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Thế Tôn dạy một bài kinh rất là hay, nó liên hệ đến hữu sở đắc này. Tăng Nhất A Hàm, ngài dạy A Na Luật, ngài nói có những loại thức ăn để nuôi dưỡng người đời sống người ta. Không có một chúng sinh nào trên hành tinh này mà không nhờ thức ăn để nuôi dưỡng cả. Thức ăn là gì? Tức là một loại bồi dưỡng hàng ngày, hay nói một cái từ như chúng ta đang học là có sở đắc, phải không? Nếu anh không nuôi dưỡng anh từng ngày thì anh không thể sống còn được. Và Thế Tôn chia ra làm những loại thức ăn. Thứ nhất là mắt, nó cần thức ăn. Thức ăn của nó là gì? Giấc ngủ là thức ăn của mắt. Tai, nó cần thức ăn. Thức ăn của nó là gì? Âm thanh đi vô tai để làm cho nhĩ căn của các vị thông lợi. Nếu mà các vị bịt tai lại, các vị không cho nó tiếp cận với âm thanh để nó nghe, thế thì có một lúc nào đó tai các vị y nguyên như vậy mà nó không nghe. Và dường như trong những buổi học nào mình có nói cùng các vị đó là khi ý thức mình nó đủ mạnh, nó quyết lòng không mở cái căn này thì cái căn này còn y như thế mà mắt mình không thấy. Mình kể câu chuyện đó, có một cô gái kia, cô thương người không cùng môn đăng hộ đối với gia đình cô, cho nên mẹ cô không bằng lòng. Và cô biểu tình với gia đình, cô nói là nếu mà không cho con cưới người con thương thì con thề trong đời này con không bao giờ mở mắt nhìn bất cứ ai cả. Thế rồi tự nhiên con mắt cô nó còn trao cháo ra đó, mở lớn bình thường thế nhưng mà không thấy gì hết. Và gia đình thì cứ nghĩ rằng chắc con bé này nó nổi, nó lầm trận lầm thượng chứ làm gì có chuyện con mắt nó bình thường vậy mà nó không thấy đường, nó nói nó không thấy gì hết. Khám bác sĩ thì bác sĩ nói mắt cô vẫn không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà rõ ràng ở trong nhà thì hắn đi thì hắn va đầu vô cột, dập đầu vô tường, hắn không thấy đường, hay là đường xe xích cán á. Thì rõ ràng là tự thân hắn, rõ ràng là hắn không thấy. Và gia đình chữa chạy hết cách, không biết làm sao hết. Đến bác sĩ thì bác sĩ nói không có bệnh. Mày về nhà thì rõ ràng hắn không thấy đường. Và cuối cùng đưa đến một vị thầy. Vị thầy nói ta có cách chữa chạy cho cô bé này, hãy đem nó tới đây. Đem nó tới, ông nói là ông có một cái đạo linh phù, ông khoáng vô cái khăn, tức là ông ếm xì bùa vô cái khăn và bịt trên con mắt nó lại, tối lại, và con hãy nhắm lại. Rồi ông kêu gia đình ông nói này, một phương pháp bí truyền của ta giúp cho con bé nó có thể thấy đường được là hãy bằng lòng gả cô bé này cho cậu thanh niên kia thì nó thấy đường thôi, có chi lạ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là trước khi đem cậu thanh niên tới thì hãy cho ta biết ta sắp đặt mọi việc để làm cho con mắt của nó thấy đường lại. Bằng cứ đem tới nhà mà không nói với ta một lời nào thì có khi nó cũng vô dụng thôi. Thế rồi gia đình họ bằng lòng và nói với vị thầy. Vị thầy mới nói với cô gái nó này, con có biết không, cái lá bùa của ta nó vô cùng linh nghiệm, trong vòng 3 hôm nữa ta sẽ kêu cái người bạn trai con đến, là ta mở mắt con ra thì con sẽ thấy ngay người bạn trai con trước mặt con. Và ta nói 1, 2, 3, con mở mắt ra, con nheo vài lần để cho cái nhãn cầu của con nó trơn và con chú ý con nhìn thì người tình của con hiện trước mặt con và con sẽ thấy lại, bằng không thì con lui luôn. Và thưa các vị, và rõ ràng là khi chàng trai kia đến thì cô nàng, trong tâm thức cô nàng đã phập phồng lo lắng rằng không biết mình có thấy hay không, nhưng mà hy vọng rằng mình thấy. Tức là dù mắt chưa mở, dù miếng khăn vẫn còn bịt lên đây, nhưng mà tâm thức của cô nàng đã cho phép nàng mở mắt ra là phải thấy mặt người yêu của mình, có phải vậy không? Thế cho nên tới chừng chàng kia đến, đúng vào giờ đó ông nói 1, 2, 3 mở khăn ra, con hãy mở mắt, con nheo vài cái, con nhìn cái trước mặt con là ai. Và chị nàng mở mắt ra, ồ, anh chàng này đấy ư. Thế là cô nàng tự nhiên hết bệnh, chẳng có một giọt thuốc nào cả. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Mắt của chúng ta bên ngoài nó cần thức ăn, đó là cái ngủ của các vị, để nó điều tiết mắt. Bên trong đó là thức ăn của nó là gì? Tâm thức, tức là cái sự cho phép của thần kinh não các vị, cho phép cái sự nhận biết nó có mặt nơi mắt. Đó là hai loại thức ăn nó cùng có mặt trên một cơ quan của chúng ta đây. Tai chúng ta cũng thế, mũi chúng ta cũng thế, miệng chúng ta cũng thế, thân chúng ta cũng thế. Đó là những cái phần thô phù bên ngoài. Mọi căn nó đều cần thức ăn cả. Nếu tai của các vị mà các vị không sử dụng lâu ngày thì khả năng nghe của các vị bị giảm. Có những vị thầy họ nhập thất họ tu, tức là họ tịnh khẩu chứ không phải cấm khẩu. Tịnh khẩu thì sao? 3 năm, 5 năm sau mở miệng ra họ ú a ú ớ, họ nói không có trôi chảy, thưa các vị. Rõ ràng là thức ăn của miệng là gì? Âm thanh ngôn ngữ, nó là một loại thức ăn để làm cho người ta nói năng nó trôi chảy. Và tới cái đường sâu hơn, thưa các vị, ý thức của chúng ta nó cũng đòi thức ăn. Cái dòng tâm thức này nó cũng đòi thức ăn, tức là mỗi ngày nó đều phải được nuôi dưỡng. Mỗi ngày các vị không nhìn lâu dần thì cái thị lực của các vị kém. Mỗi ngày các vị không đi thì chân của các vị càng ngày càng yếu đi. Mỗi ngày các vị không có vận động tư duy thì tâm thức của các vị càng ngày nó càng cùng lụt lại, mình không thể suy nghĩ được. Người ta có khả năng bén nhạy, phán đoán mọi việc, suy nghĩ mọi việc nó nhanh nhạy là do vì cái năng lực thần kinh của họ luôn vận hành. Còn chúng ta mà chìm ngập trong cái sự lờ đờ không biết phải suy nghĩ điều gì thì coi chừng càng già cái năng lực của hệ thần kinh não chúng ta càng ngày càng bớt linh hoạt lại. Tóm lại một điều thế này, mọi thứ trong nhân gian này nó tồn tại, nó có mặt và nó vận hành một cách trôi chảy, nó đều cần thức ăn cả. Thế thì cái điều đầu tiên là mọi pháp đều phải có sở đắc. Đó là thế gian pháp nó còn có sở đắc như thế. Rồi mình đi vào cái tầng xuất thế gian pháp. Mình chia cái tầng xuất thế gian nó hai phần, một phần thô và một phần thâm sâu, tức là tinh mịn của nó. Cái tầng thô này, thưa các vị, là nó cũng cần cái sở đắc trên con đường tu. Một cái điều giản dị là thế này: nếu không có những cái cấp bậc hay là những cái nấc thang để người ta đo cái định chuẩn để đánh giá một thầy tu, thế thì chắc chắn là cá mè một lứa như nhau. Do vậy cho nên pháp chế, pháp quy của Đức Thế Tôn đặt ra là anh mới tập sự thì nó khác, anh đi tu lâu thì nó khác, rồi anh lên đến cái địa vị cao hơn các vị tôn túc trưởng lão thì nó khác. Đó là về mặt hình thức thì nó đã có sở đắc từng cấp bậc của nó rồi. Rồi cái đời sống tâm linh bên trong, thưa các vị, nó cũng có cái thang giá trị nhất định của nó, chứ không hề không có sở đắc. Thang giá trị được đo là sao? Có những người tu 50 năm thế nhưng mà họ vẫn còn rất là thô tháo, khi ăn, khi nói, khi đứng, khi ngồi, khi đi, khi hành xử, thì đó là sở đắc cạn. Chỉ đắc được cái hình thức người tu nhưng mà tâm thức họ không có đổi gì cả. Phải vậy không? Đây là cái định chuẩn để đo đạt sự tiến bộ của từng cấp độ tâm linh. Nó được đo bằng hình thức bên ngoài cho tới bên trong. Rồi khi các vị nhận biết được một thầy tu mà họ xa lìa được tham sân si, họ là người có cái hành xử tương đối nó từ hòa, họ có một cái xử sự nó biểu lộ được tâm thức họ nó tràn đầy năng lượng từ bi và an lành, thế thì mình đánh giá ông thầy tu này khá nè, thấm tương trao. Phải không? Nếu mà tự thân ông đó không có một chút sở đắc gì, thưa các vị, làm sao các vị đo được cái nấc thang giá trị của mọi ông thầy nó khác nhau như thế nào? Cho nên ở mức độ thô mà ai cũng có thể nhận biết và công nhận, đó là đều có sở đắc cả. Thế nhưng mà đạt đến cái tầng thâm sâu thì thưa các vị, có khi cái quy luật của đời thường đo này nó không có đúng. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là có những người họ tu tập thành đạt được đời sống tâm linh, họ muốn giấu cái sở đắc của họ, họ không biểu hiện cái nét gì bên ngoài để cho chúng ta có thể cảm nhận được cả. họ là bậc thánh cho nên họ giấu rất là nghề, chứ không phải như chúng ta là phàm, chúng ta giấu đầu lòi đuôi. Mình muốn giấu cái xấu để biểu hiện cái tốt cho người ta kính phục, thế nhưng mà cái xấu lâu lâu nó chèn ra. Rồi những người mà chứng được vài tầng mức đời sống tâm linh á, họ muốn giấu cái sở hành của họ, giấu cái năng lực tu của họ, nhưng mà lâu lâu rồi họ cũng biểu lộ một chút gì đó mà người tinh mắt có thể nhận ra được. Cái trạng thái tâm thức của người kia nó có cái nét thánh nhân, đó là vụng, đó là thô, đó là mặt nổi dễ nhận. Nhưng mà mình cũng nói cái chiều sâu đó là chiều nghịch hạnh Bồ Tát hay là các vị A-la-hán ẩn cư tiềm phục, khó thấy khó biết, để cho các vị có con mắt thăm dò vào chiều sâu trong đạo. Bằng không thì mình cứ bị gạt, hết bị gạt trên thế gian rồi, mình vô chùa coi chừng mình bị gạt. Và một điều mình lặp lại đây rất là quan trọng, đó là thưa các vị, cái loại chân lý thực sự nó không có màu sắc, nó không có dụ dẫn, nó không có đánh bóng nhiều để cho chúng ta bị lừa gạt đâu. Mà đa phần chúng ta bị gạt là những cái loại phi chân lý, tức là loại tà pháp, thì người ta dùng nó để gạt mình nhiều hơn là loại chánh pháp. Và đó là một gợi ý thôi, mà chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta là tầng sâu của những vị nghịch hạnh Bồ Tát. Thưa đại chúng, là đạt đến cái tầng thâm sâu của sự tu học á, thì người ta loại trừ những cái biểu tướng nó lộ đức hạnh, nó trở thành rất ư là bình thường, rất ư là giản dị trong cuộc sống đời thường, chứ nó không có qua què qua sói kêu sai, không có làm bộ làm dáng gì cả, nó là cái gì rất là tự nhiên đời thường như chúng ta vậy thôi. Mình dẫn một câu chuyện trong thiền thoại thì các vị thấy điều này. Ví dụ như ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài chưa ngộ đạo, từ bên kia Đông Phong Sơn, Tứ Tổ Đạo Tính nhìn qua thấy mây vần vũ trên đỉnh núi, sắc hồng đỏ rạng rỡ trên không trung. Ông nói nơi đó có bậc đạo nhân. Thế rồi qua tới nơi thì thăm ra thì Ngưu Đầu Pháp Dung có công năng tu tập hành trì đủ đức lành để làm cho thú cầm quy phục, nào là cọp, nào là sói quỳ chung quanh bàn đá của ông tọa thiền. Thế nhưng mà sau đó khi mà được khai ngộ rồi, Ngưu Đầu Pháp Dung thể ngộ được tâm bất sinh bất diệt rồi, thì thưa các vị, mây lành ở trên không trung tan biến mất, và thú rừng tự nhiên nó bỏ đi hết, ra không thấy cảm phục gì về các ông thầy này cả. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là đạt được đến cái trình độ thâm sâu vô sở đắc rồi, thì cái tướng lành tự nhiên người ta có quyền làm, nó tan biến, không còn tụ lại nữa, không còn hiệp lại nữa, không có cái biểu hiện gì bên ngoài, nó rất ư là bình thường. Và cái bình thường mới là cái phi thường, còn cái phi thường thưa nó chỉ là ở cái tầng trung bình của con đường tâm linh, chứ chưa có phải là cái siêu việt ra khỏi cõi tử sinh. Tại sao? Tại vì cái phi thường anh nhận biết được cái đó nó còn sở đắc, còn cái nó đạt đến cái trình độ giản dị thuần pháp bình thường thì nó đạt đến cái trình độ của vô sở đắc. Hay là mình dùng một cái ví dụ gần nhất để dễ hiểu điều này là thế này. Mình mới tập tè làm thơ thì mình làm sao? Làm thơ lục bát là dễ nhất. Tại vì nó vần điệu, nó có câu cú và đọc lên nghe rất là dễ thuộc. Rồi giỏi hơn một chút thì chúng ta không phải cần nhạc điệu gì nhiều lắm, mà trong câu thơ rất ngắn thôi, 5 chữ, 3 chữ, nhưng mà nó có đủ năng lực để nó đánh động làm cho lòng người ta chơi vơi. Mới học làm thơ thì cần nhạc điệu, làm thơ giỏi thì mình phải đẽo lọt từng câu, để cho một câu rất ngắn mà nó dung chứa cái nội hàm của nó rất là đầy ở trong đó. Cái kiểu nhất cú tam niên đắc của Gia Đảo đó, một câu thơ mà 3 năm mới làm được, một lời ngâm là nước mắt chảy đầm đìa. Thế nhưng mà đạt đến một cái trình độ làm thơ giỏi hơn thì sao? Những câu rất là bình thường, họ nói như là không phải thơ, thế nhưng mà cái phẩm chất chân thiện mỹ nó có mặt trong từng câu. Nó không cần đéo gọt, cầu kỳ, nhạc điệu, cú pháp, trúc trắc gì cả. Thế nhưng mà từng câu nó đánh động rất là sâu tâm thức con người. Nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian. Nó có thể hay ở Việt Nam, rồi nó có thể hay ở Mỹ, và người ta dịch ra nhiều tầng ngôn ngữ nó vẫn còn hay. Thế nhưng mà nhìn lại thì dường như nó không có vẻ gì thơ cả. Nó đạt đến cái trình độ tuyệt vời của nó thì nó trở thành thuần phát và tự nhiên như vậy, chứ nó không còn cái lễ mạo phù hoa gì bên ngoài. Đó là trình độ ở nhân gian về lĩnh vực nghệ thuật thôi, nó đã là như thế. Thế thì trong cái lĩnh vực đạo lý cũng như thế, thưa các vị. Từ cái thành đạt ở nhân gian hữu sở đắc, họ đạt đến cái độ tột cùng của hữu sở đắc thì họ cũng gần gần giống với vô sở đắc. Một cái dễ hiểu đó là các vị gặp một cái anh nhà giàu nào mà cực kỳ giàu thì các vị thấy dường như anh không có giàu gì cả. Rồi các vị gặp những người chức quyền to lớn bằng trời thì các vị thấy dường như anh chàng này rất là giản dị, không có cái vẻ gì mà kiêu ngạo về quyền chức của họ cả. Còn mấy anh mà mới có được cái chức quan nho nhỏ thì mà anh đi anh ửng ngực trên trên trời cao vậy. Nó là như vậy. Rồi cái người cực kỳ trí thức thì thưa các vị, họ nói năng có khi nó rất là nhà quê. Và cái câu nói dân gian chúng ta hay dùng đó là xấu thì lòng tốt mà dốt nói chữ đó. Cái anh muốn làm đẹp là do vì anh xấu cho nên anh muốn làm đẹp, còn tự anh đẹp thì anh trắng cả. Còn anh do gì dốt cho nên anh muốn nói ra câu cú nào nó cũng đầy văn chương đẹp đẽ để cho người ta nghe, ta tưởng anh là trí thức. Nhưng mà kỳ thực là anh trí thức một phần nhỏ thôi chứ chẳng phải là đại trí thức đâu. Đại trí nhược nộn tức là người có cái trí thông minh cực kỳ sâu xa thì giống như cái người ngu ngu. Thế thì trong lĩnh vực nhân thế đời thường đạt đến cái chiều cao của nó vẫn là loại vô sở đắc. Thì trong cái phạm vi xuất thế, thưa các vị, đạt đến chiều cao tột cùng nó cũng phải vô sở đắc vậy, không có cái gì để đắc cả. Và những cái điều này nếu chúng ta giải thích nó rộng thì nó rất là mênh mông. Tuy nhiên có một vài câu kinh như mình đã viết, đó là vô hữu thiểu pháp đắc Phật tức thọ trí. Đó là câu thứ nhất, tức là không còn có một pháp gì để anh đắc nữa thì được Phật thọ trí. Rồi các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm có một câu mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài A Nan, mà nếu chúng ta không có tu học giỏi chúng ta rất là hồ nghi. Đức Thế Tôn nói là tất cả những cái tầng nghi ngờ của ông á giống như là bẻ chuối vậy đó, cứ lột bẻ này nó bài ra bẻ khác, lột bẻ khác bài ra bẻ khác nữa. Và bao giờ ông đưa tay ông qua ngang vậy không đụng một bẻ chuối nào thì cái mê mờ ông mới sạch. Mình nghe thấy đó thì đầu tiên mình mới học, mình nghĩ sao ngộ vậy. Tối thiểu thì lột hết cái tầng mê mờ, tức là lột hết những cái tầng vọng thức ra thì nó còn một cái tầng đó là chân thật, tâm chân thật bất động. Tối thiểu cũng còn cái lõi chuối nhé. Còn này lột hết cây chuối bản thân nó không có cái gì gọi là cây nó cả, mà nó là từng bẻ kết lại mà thôi. Thì tất cả những cái tầng mê vọng của A Nan cũng như những cái tầng vẽ chuối kia lột sạch không còn cái gì thì đạt đến cái trạng thái của chân như. Thì nó tương ứng với cái điều trong đây, trong kinh Đại Tập có một câu thế này: du như mộng trung nhược vị toàn giác, tở kiến tiêm hào diệt du mộng trung sự. Giống như trong giấc mộng anh còn có một chút mộng mị thì anh vẫn còn là người chưa thức giấc. Anh thực sự thức giấc rồi thì tự nhiên không còn cái mộng mị nào có mặt trong anh nữa cả. Gọi đó là người được tỉnh mộng, cũng gọi là người đạt đến trình độ của vô sở đắc là như vậy. Thế còn gì để nói nữa không? Chắc đủ rồi. Và thưa các vị, nếu mà mình dùng ánh sáng của lăng kính nhà thiền mà nhìn thì cái điều rõ ràng nó là như thế này. Nói đắc là anh phải được cái gì mới gọi là đắc. Thế nhưng mà tự thân cái năng lượng Phật nó là cái đã có sẵn nơi anh thì gọi đắc là đắc làm sao chứ. Anh chỉ làm cho nó hiển lộ. Và kỳ thực là nó đã hiển lộ từng phút giây chứ nó không phải là không hiển lộ. Anh chỉ cần Nhận biết là một, có niềm tin là hai, sống được với nó là ba, thế là xong việc, chứ không có gì gọi là đắc hay là vô sở đắc gì cả. Cái năng lực nhận biết của các vị là cái gì? Nó rất là tự hữu, ngay bây giờ ở đây nó đã có. Nó đi kèm với từng cái buồn, cái vui sinh khởi trong các vị. Các vị quên thì các vị thấy tôi là buồn, tôi là giận, tôi là ghét, tôi là thương. Các vị chợt nhớ thì điều gì phát sinh? Buồn vẫn còn, vui vẫn còn đó. Thế nhưng bây giờ tôi lui lại phía sau, tôi an trú ngay nơi cái vùng nhận biết của tâm tôi. Tôi là cái nhận biết, ngoài thứ buồn vui đều là cái bị tôi soi sáng, bị tôi nhìn thấy. Thế thì cái đó nó đã có sẵn trong quý vị từ bao đời bao kiếp, từ hà sa kiếp cho tới hôm nay, nó đã có mặt nơi đó rồi mà mình quên, mình không sử dụng nó. Rồi bây giờ mình chợt nhớ thì mình sử dụng nó thế thôi. Thế thì có đắc cái chỗ nào đâu, gọi là vô sở đắc, như sở đắc chứ. Chỉ là cái việc nhớ và quên, chứ không phải là chuyện đắc hay là vô sở đắc gì cả. Do vậy cho nên cái từ này, nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người tu tập thiền, chúng ta nhìn thì đúng nó là như vậy. Anh nhận ra rồi anh sống được hay không thôi, chứ không có chuyện là tìm tòi nó nơi đâu. Trong nhà thiền hỏi anh câu là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa qua Đông Độ thì sao? Và thiền sư trả lời là chưa hề thiếu. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, là trong tâm thức của các vị, cái năng lực Phật nó vẫn đang hiển hiện. Tổ Bồ Đạt Ma có qua hay không có qua gì thì các vị vẫn còn đó, vẫn có đó, vẫn đang sở hữu, vẫn đang sử dụng. Thế nhưng mà mình để cho cái lớp mây mờ của mọi thứ vọng thức cấu nhiễm nó tràn qua, cho nên mình không thấy. Mình chính là năng lượng nhận biết, chỉ vậy thôi. Rồi ngày qua ngày chỉ là nơi ông tự có, chứ không phải ngài đem cái gì cho dân tộc Trung Hoa cả. Ngài chỉ làm mỗi việc là nhắc ông hãy khéo quay về ông sử dụng được cái ấy, chứ chẳng phải ngài đem tới ngài cho. Và quả Niết Bàn, quả Bồ Đề không phải là cái món quà gì của Đức Thế Tôn cho các vị, các vị tổ sư tặng cho các vị, mà cái đó là cái vốn có nơi tự thân của mỗi người chúng ta. Cái năng lực đó, thưa các vị, mọi hình hài đều có điều mình quên, mình không chịu sử dụng đó thôi. Các vị tổ hay là Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian này nhắc lại để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang có, đang sử dụng, và khéo quay về nhận ra được nó để sử dụng đó thôi, chứ không hề thiếu nơi mọi người chúng ta. Cho nên ở cái tầng của thiền tông mà nhìn á, thưa các vị, vốn dĩ đã có rồi, cho nên không có gọi gì là đắc hay không đắc cả. Anh sử dụng được nó hay không sử dụng mà thôi. Mà khi sử dụng được nó thì điều gì phát sinh? Là ngay đời này mình cắt đứt được phiền não khổ đau liền và sống viên mãn được, thì ngay đời này mình chấm dứt được con đường lang thang đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường, hay mức độ cạn nhất là thế này. Ngay đời này các vị thể nghiệm ra, các vị có cái kho tàng nhận biết, nó là cái món Phật Pháp rất là căn bản. Thế thì các vị sẽ không bị bất cứ một cái pháp môn gì giữa hành tinh này lừa bịp các vị cả. Không ai dẫn dụ các vị đi vào con đường tà pháp được. Tại vì sao? Tại vì không có một pháp môn nào có thể trị liệu được phiền não bất an hay là bệnh sanh tử bằng chính pháp môn Phật đang có nơi các vị. Và các vị cũng không cần hướng ra bất cứ một cái cảnh giới nào để cầu tịch diệt hay là cầu trường sinh bất tử cả. Các vị quay về nên chính các vị nhận ra, thì các vị thấy là cái năng lực giác ngộ này nó vốn là cái vượt thời gian, vượt không gian, bất sinh bất diệt. Và mình có niềm tin, mình luyện cả đời mình vào đây để sống, thì mình chấm dứt được con đường sinh diệt, mình trở thành bất sinh bất diệt, chứ chẳng có gì lạ cả. Không có bị một pháp môn nào lừa bịp ta, cũng không có một cái con đường nào phương tiện làm cho chúng ta đam mê để có thể từ chối được con đường thiền tập của chúng ta cả. Nó là như vậy, thực tiễn nó là như vậy. Nếu mình thể ngộ được điều này sâu sắc, có niềm tin, thì các vị tự nhiên là những người sống giữa nhân gian này, thưa các vị, sừng sững và hiên ngang như những cội tùng, thách cả gió, cả mưa, cả giông, cả bão, không có cái loại bão tố phong ba nào giữa trần gian làm cho các vị lay động được cả. Đó là chuyện của Ngài Đức Tạng. Chúng ta đi ngang qua hai phần vậy thôi. Và thêm một ông nữa. Đó là Ngài Nguyệt Thượng Bồ Tát. Phân nó ra làm từng ý đi. Ý thứ nhất, đó là tối với sáng là hai. Ý thứ hai, không tối không sáng thì không có hai. Và cái câu kế tiếp đó là như diệt thọ tưởng định thì không tối không sáng. Ý thứ ba, các pháp tướng cũng như vậy. Và ý thứ tư của đoạn này là an trú ngay cái chỗ bình đẳng như thế thì vào pháp môn không ai. Mình phân ra những cái điều này để cho nó dễ hiểu. Mình lặp lại cái ý của mình muốn nói cùng các vị. Cái nhìn đầu tiên rất là cạn, đó là con mắt phàm thường của chúng ta, là chúng ta phân biệt rạch ròi tối và sáng, thiện và ác, dở và hay, đẹp và xấu, lớn và nhỏ, hữu vi và vô vi. Thế nhưng mà nó có những cái trường hợp nó triệt tiêu được cái điều này mà chưa phải chứng thánh gì cả. Nó là khi các vị nhập vào diệt thọ tưởng định thì tự nhiên tất cả những cái phần đối lực kia, đối kháng kia, nó bị triệt tiêu một cách rất là dễ dàng. Hay một cái ví dụ cụ thể là thế này: khi mình chìm vào hôn mê, không còn có một sự phân biệt nhận biết gì, thế thì mọi cái cặp đối ngẫu này tự nhiên nó bị triệt tiêu. Nhập diệt thọ tưởng định tức là loại trừ những cái cảm thọ vui buồn, và cái ý thức sinh diệt, tâm thức nổi chìm mong mênh bền bồng của các vị tự nhiên nó tắt mất, chìm ở trong cái khoảng không. Thì lúc bấy giờ tất cả những cái sự phân biệt về dở hay, tốt xấu, buồn vui giận ghét vân vân nó bị triệt tiêu. Đó là tầng thứ hai. Nó có những cái trường hợp là nó loại trừ sạch nhẵn những cái tâm thức phân biệt nhị nguyên của chúng ta. Tầng thứ ba, họ đi vào cái tầng sâu là từ một pháp như thế đem về quy chiếu để ứng dụng vào mọi pháp trên trần gian này. Nó đều có chung một cái công thức, đó là bản thân của nó không hề có tối sáng dở hay thị phi thiện ác gì cả. Và an trú ngay chỗ tâm bất động như vậy thì đi vào được pháp môn không hai. Đó là mình giải thích đi ngang qua cái đoạn mà chúng ta ghi về Ngài Nguyệt Thượng. Và thưa các vị, đầu tiên cái từ Nguyệt Thượng có nghĩa là gì? Trăng ở trên không. Và khi có trăng ở trên không thì có bóng trăng ở phía dưới, cho nên vẫn còn một chút gì đó vương vấn, chứ chưa phải là đạt đến cái cội nguồn của tột đáy. Thế cho nên sinh ra một hàng dài bốn phần giải thích như thế này. Đó là cái ý tên Ngài Nguyệt Thượng là như vậy. Còn một điểm để chúng ta quy hướng, còn có một quả bồ đề để chúng ta hướng đến và chứng nghiệm, thưa các vị, thì vẫn còn có một cái phần mong manh của mảnh mây che cửa động, chúng ta chưa thể đi vô trong cửa động thênh thang được. Pháp thân nó vẫn còn một phần ngăn trở, chưa làm cho các vị tan biến trong tự thể pháp thân. Hay dùng một cái ví dụ gần nhất để dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị đang an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng hiện tiền, thế nhưng mà bất chợt các vị xác định là chừng như tôi đang an trú trong cái tâm Phật bất động của tôi. Lúc đó thì các vị đã làm một cái công việc vụng về, đó là kéo một miếng sa mỏng che trước mắt mình lại, chứ các vị đã bị ngăn lấp giữa các vị và cái trạng thái nhận biết hiển hiện sờ sờ trong đời sống của mình rồi. Khi mình đặt tên, khi mình muốn xác định mình, tức là mình đã rời cái vùng trời chân như, bước vào cái vùng trời vọng thích. Mình nói như thế nó có dễ hiểu không? Và rõ ràng là như vậy. Và như phần đầu mình có giới thiệu đó, cái phần cạn nhất để mình thăm dò vong cả ngã và ngã sở, đó là khi các vị đang an trú trong cái trạng thái của niềm vui, của hạnh phúc. Hay bất thần các vị trúng số chẳng hạn, đó là cái dễ hiểu nhất. hay là các vị được người thân mình báo là tôi sẽ cho anh ngần đó tiền, ngần kia tiền, cái niềm vui nó bừng sáng lên trong trái tim của các vị, thì lúc bây giờ cái gì nó có mặt, dường như mình tan biến mất, không còn thấy đất trời gì chung quanh nữa, mà cả bản thân mình dường như nó cũng tan biến, do vì cái niềm vui nó nở ra lớn vô cùng trong tâm thức của ta. Thì cái tình trạng đạt đến một cái trình độ tu tập loại trừ hết những cái ngã chấp, hay là loại trừ tắt hết những cái ý niệm sinh diệt thị thầm, thì các vị vươn ngang qua khỏi cái tầng vọng chấp, khỏi những cái lớp mây mù của bản ngã, tan biến vào tự thể pháp thân. Nó giống như vậy, nó là mình giải thích một cách tổng quát. Giờ giải thích lại từ cái phần càng đi vào cái phần chiều sâu. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là tối và sáng, dở và hay, đẹp và xấu, nó là cái định chuẩn, hay nó là cái gì rất là căn bản cho cuộc sống đời thường, nó là cái pháp tương đối vô cùng giữa nhân gian này. Cho nên ta gọi cái từ là thế gian tương đối pháp. Ý thứ nhất, chúng ta nói đến cái thế gian tương đối pháp. Và cái ý sâu hơn đó là xuất thế gian tuyệt đối pháp. Cái phần này nó là chân lý thường nghiệm giữa thế gian, còn cái phần này nó là một loại chân lý siêu xuất khỏi thế gian, tức là trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nó siêu việt khỏi phải quấy thị phi thành bại có không vân vân. Và cái điều dễ hiểu nhất, cái tương đối pháp của thế gian này mình chia làm hai thể loại thì các vị có thể chiêm nghiệm được. Cái tương đối của không gian và cái tương đối của thời gian cùng là một không gian. Thế nhưng mà thưa các vị, không hẳn là chúng ta đều có cái cảm nghiệm như nhau về cái không gian. Có những cái không gian với người kia thì nó rất là chật chội, nhưng mà với mình thì mình thấy nó quá ư là rộng, là trống trải. Cùng là một căn nhà như nhau, thế nhưng mà với người kia thì họ cảm thấy nó mênh mông, nó trống trải, nó dễ sợ. Nhưng mà với người nọ thì thấy chừng như nó rất là hẹp, họ không thích ở trong cái nhà đó. Có phải vậy không? Rồi cùng là không gian trên hành tinh này, thưa các vị, tùy cái năng lực và trình độ tri thức của các vị có cái nhìn rất là khác nhau. Nếu các vị là những cái nhà kiến thiết, những cái nhà kinh doanh địa ốc á, thì các vị nhìn cái không gian này, các vị thẩm định vị trí của nó thế này, có thể cắt từng lô đất bán được bao nhiêu, cắt được bao nhiêu căn nhà, và có thể làm được cái gì để nó sinh lợi. Nếu một nhà môi trường ấy, thì họ nhìn cái không gian thế này, họ nghĩ là ồ, cái vùng đất này còn rất trống, phải trồng cây xanh để tạo được cái nguồn năng lượng cho vạn loại và để cân bằng được sinh thái trên hành tinh này. Còn một vùng không gian như thế, nhưng mà với một cái anh chàng đầu tư trồng tỉa để kiếm lợi trên cái hoa màu của họ, thế thì họ nhìn cái không gian đó, họ tính toán cái gì? Cái mảnh đất này có thể trồng được mía, và cứ mỗi cây mía ép ra bán được một ly một đồng bạc. Ví dụ như thế. Thưa các vị, rõ ràng là cùng một không gian nhưng mà cái nhìn của chúng ta rất là khác nhau với không gian ấy. Và những khi mấy đứa đệ tử tôi nó chở tôi đi quanh cái vùng Santa Ana, tôi cứ nhìn mảnh đất trống nào, tôi nói cái chỗ này người ta để dành thầy trò mình làm chùa đó con. Nó nói thưa thầy đụng vô thầy phỏng tay, thầy biết bao nhiêu tiền miếng đất không? Mình cười ngất, mình nói ta đâu có biết, tôi thấy đất trống mà nghĩ chỗ này làm chùa được, thế thôi. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn để thăm dò vô đó là đành rằng không gian như thế, nhưng mà các vị rõ ràng là tùy tâm thức của chúng ta nên không gian nó vô vàn khác biệt. Do vậy ta nói là không gian rất là tương đối. Và thưa đại chúng, là cái điều dễ hiểu hơn nữa là các vị nhìn mặt trời, các vị có một cái tâm thức chung chung đó là sáng thì nó mọc từ hướng đông, chiều nó lặn về hướng tây. Khoa học khám phá được cái chiều kích rộng hơn thì họ không nói như thế, họ nói là hành tinh quay chung quanh mặt trời. Thế nhưng mà đi xa hơn nữa thì họ thấy cái gì nữa? Không phải hành tinh đi quanh mặt trời, không phải mặt trời là một định tinh, mà toàn thể cái hệ thiên hà của chúng ta nó đều vân du trong không gian, chưa có một cái chùm thiên thể nào nó định vị cả. Không gian thì mênh mông rộng lặng, và từng cụm ngôi sao, từng dãy thiên hà, từng dãy ngân hà nó đều đang du hành, chứ nó không có cái gì là đứng yên cả. Mình nhìn ra được là mặt trời là một định tinh, trái đất là một hành tinh xoay chung quanh. Thưa các vị, phát minh ngay những đó thôi mà Galileo đã bị dường như bị nhốt tù hay sao đó. Thế thì rõ ràng là, thưa các vị, cũng cùng không gian như thế, nhưng mà tùy cái trình độ tâm thức của các vị đẩy lên đến một cái tầng nào đó thì các vị thấy không gian này nó rất khác nhau, cho nên ta gọi không gian tương đối là như thế. Thời gian có tương đối không? Cũng tương đối vô cùng, thưa các vị. Cùng một tiếng đồng hồ như nhau, thế nhưng mà ngồi trong giảng đường này một tiếng đồng hồ thấy nó lâu ơi là lâu. Thầy Phước Tịnh không nói gì, chừng tới chuyện thôi, nói hoài, nó tới nó lui. Trong cho ông hồi hướng Phước Tịnh rồi đi về, mà ông không chịu hồi hướng. Cứ giữ lại mà nói chừng nói chuyện, chịu không nổi. Thế nhưng mà nếu các vị ngồi trong một cái phòng trà, một cái nơi có bằng hữu đông đảo, có tiệc tùng vui, thế thì một tiếng đồng hồ qua cái vèo nhanh lắm. Mình ngồi với một người mình bực mình vô cùng, họ nói hoài không chịu nín, thì thưa các vị, một giờ họ tra tấn mình khổ vô cùng đó. Thế nhưng mà các vị ngồi một giờ đồng hồ với người các vị thương, thì dù cho người kia nói hay không nói gì, các vị thấy thời gian nó vẫn ngắn vô cùng mà. Một tiếng đồng hồ qua nhanh lắm. Và cái điều này thiệt hay là dối vậy? Quá thiệt thưa các vị. Thế cho nên thời gian tương đối, không gian tương đối. Thế thì tối và sáng tương đối hay là tuyệt đối? Vẫn là cái thứ gì rất là tương đối trong cuộc đời. Với mình thì mình nghĩ rằng trời đen như thế này làm sao tôi thấy đường đi. Thế nhưng mà với chuột, với cú mèo thì trời tối là trời sáng của nó. Với những loài rắn là loài bò sát, ban đêm thì thưa các vị, ban ngày không thấy đường, mà ban đêm thì con mắt nó sáng như sao băng. Cho nên tối sáng với ta là hai. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vốn là một loại tương đối mà thôi. Ở trong đây thì kinh họ không có vận dụng nhiều cái tầng thí dụ như tôi nói. Họ chỉ vận dụng một điều bé nhỏ thôi, là khi diệt tận định, anh chứng nghiệm, thì mọi thứ này tối này sáng, này dở này hay, này ghét này thương, này phiền muộn, này khổ đau vân vân, mọi thứ đều triệt tiêu trong cái tầng diệt tận định. Rồi mình dùng một cái ví dụ để quy chiếu vào sự tu tập của mình, để cho nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Thưa đại chúng, là nếu các vị an trú được ngay cái sự nhận biết bất động hiện tiền, các vị sử dụng được nó, thì mọi thứ phải quấy tốt xấu dở hay vui buồn phiền muộn bất an có còn nữa hay không? Tu dở thì nó còn, tức là nó còn ở phía trước mặt mình, nó đang đi ngang, thế nhưng mà nó không hề đụng chạm gì vào các vị được cả. Nó vẫn vơ phía trước, ta là người đang nhìn nó. Nó là những thước phim đang kéo ngang qua thế này, ta là bóng đèn rọi sáng những thước phim. Không có nghĩa là chúng ta vừa thể nghiệm được đạo, vừa ngộ được đạo là chúng ta chấm dứt được phiền não liền. Mà cái điều hẳn nhiên đó là khi các vị thể ngộ ra điều này, có niềm tin với điều này, thì các vị là bóng đèn, tức là phiền não vẫn còn đó, nhưng mà phiền não không có năng lực nhận chìm các vị. Nó vẫn sinh khởi, cái buồn vui nó vẫn còn đến, cái thất vọng khổ đau nó có khi nó vẫn còn tràn lên. Thế nhưng bây giờ ta đủ thông minh để làm được một việc là ta là người nhìn, mọi thứ là cái bị ta nhìn. Và khi làm được điều này rồi thì thưa các vị đã lừng lững có mặt trong cái vùng trời bất động, nhìn mọi pháp không hai. Tại vì các vị luôn là cái nhận biết, thì làm gì có chuyện các vị đi vào các lĩnh vực phân biệt tốt xấu dở hay bên ngoài nữa. các vị quạt năng lượng đời sống của các vị trở về bên trong. Thế thì an trú ngay nơi cái nguồn tâm bất động thì mọi pháp nó có ngàn vạn sai biệt nhưng không hề dính gì với ta cả. Gọi nó là an trú ngay nơi cái vùng trời bất động, bình đẳng. Từ đó để trôi vào biển pháp thân bất nhị của các vị mà thôi. Và mình nghĩ chắc giải thích như vậy cũng đủ dài dòng. Đó là chúng ta đi ngang qua ngài Nguyệt Thượng Bồ Tát.
Vị Bồ Tát thứ 29 đó là ngài Bảo Ấn Bồ Tát.
Mình học xong cái vị Bồ Tát thứ 29 thì tôi nghĩ chắc tuần sau các vị sẽ học hết cái phẩm Bất Nhị Pháp Môn 29, ngài Bảo Ấn. Chúng ta phân ra những cái ý như thế này. Bảo Ấn thủ nữa chứ, thêm các chữ thủ nữa. Điều thứ nhất, ưa Niết Bàn không ưa thế gian là hai. Ý thứ hai, nếu không ưa Niết Bàn không chán thế gian thì không hai. Ý thứ ba, không buộc không mở, mà không buộc không mở thì không ưa không chán, đó là vào Bất Nhị Pháp Môn. Mình ghi một câu gọi là loại trừ các tâm hành trên và an trú ngay nơi đó vào Pháp Môn không hai. Mình gói gọn trong ba phần thôi. Chúng ta có thể đi vô những cái phần chia sẻ như thế này. Phần thứ nhất là cái hướng đi của các truyền thống tâm linh. Điều thứ hai là không ưa Niết Bàn không chán sinh tử. Và ý thứ ba là trôi vào thể tánh Như Lai. Ba điều. Cái điều đầu mình gom nó lại để giải thích cho các vị biết là mọi truyền thống tâm linh, mọi tôn giáo họ đều đặt ra hai hướng để cho chúng ta hành trì, chúng ta quy hướng, chúng ta khởi phát năng lực ý chí để đi trên con đường tâm linh. Ví dụ như những cái truyền thống của tôn giáo độc thần, họ đều đặt ra một cái tiêu chuẩn, đó là hướng về một cảnh giới xa xôi như là thiên đường, như là thiên quốc, vân vân, như là cõi trời Phạm Thiên nếu đó là truyền thống của đạo Bà La Môn. Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái giải minh của các truyền thống tôn giáo về cái cảnh giới mà chúng ta hướng đến, nó là cái phóng ảnh tâm thức của chúng ta về một cảnh giới mơ ước của loài người. Có nghĩa thế này, có nghĩa là nó đối nghịch với hoàn cảnh sống của ta. Ví dụ như ta đang sống trong một cái điều kiện thiếu nước thiếu non, thế thì cái hướng đến tương lai, cái nơi hành tinh của chúng ta đến hoặc cảnh giới của chúng ta hy sinh cuộc đời tu tập để hướng về nơi đó phải có đủ nước uống. Nếu cảnh giới của chúng ta đầy khổ đau triền phượt, thế thì cái nơi chúng ta đến trong tương lai chúng ta cố tu tập vươn đến là nơi đó nó phải hoan lạc, nó phải vui sướng, nó phải hạnh phúc, nó không có khổ đau. Nơi cảnh giới này mình chỉ thuần đàn ông không, có vài ba cô đàn bà thôi. Thế thì cái cảnh thiên đường kia, cái cảnh mơ ước của chúng ta, nơi đó phải có nhiều tiên nữ. Tại vì cái niềm mơ ước của người trần thế nó là như vậy. Cho nên cái cảnh giới các tôn giáo mời gọi chúng ta hy sinh đời sống mình, hy sinh của cải tài sản và đặt hết cái niềm mơ ước về cái hướng đối nghịch lại với cảnh giới chúng ta đang sống. Và cái từ gọn đó là mọi cảnh giới của các truyền thống tâm linh đặt ra để mời gọi chúng ta đi vô và tu tập. Nó là loại phóng ảnh của tâm thức hữu ngã này. Tức là cái niềm mơ ước của ta trong hành tinh này ta không thực hiện được điều gì thì cái niềm mơ ước đó được triển hạn qua thế giới bên kia, hoặc thế giới đó ta đặt cái tên gì không quan trọng, nhưng đều là loại phóng ảnh của tâm thức phàm phu chúng ta mà thôi. Không biết mình nói như thế nó có đủ dễ hiểu không? Và các vị nghiên cứu vào các truyền thống tôn giáo thì các vị thấy điều này nó biểu hiện rất là rõ. Mọi cái con người ước mơ nơi hành tinh này nó đều có mặt ở trên những cái cảnh giới mà chúng ta vừa ước đến, như là thiên đường, như là cõi trời, vân vân. Thậm chí trong truyền thống tu Phật giáo là cảnh giới cực lạc, nó cũng là một phản ánh của tâm thức mơ ước của loài người đó. Nói thì nó đụng chạm nhau nhưng mà kỳ thực nó là như vậy, nó không khác gì với các tôn giáo khác. Nó là nơi không có khổ nè, sống hoài nè, nơi đó là ao được làm bằng vàng, cây vàng, lá ngọc, vân vân. Thưa các vị, nó là một loại tham vọng từ tâm thức con người phóng ảnh để hình thành một thế giới ước mơ. Mọi truyền thống tâm linh nó đều dẫn chúng ta đi vào con đường như thế. Có mất lòng nhau đáng chịu, cái này nó chịu. Điều thứ hai, và khi người ta mời gọi cái niềm đam mê, mời gọi cái tâm thức hữu ngã của các vị để khởi phát cái niềm đam mê, thì cái điều thứ hai họ phải làm là củng cố cho các vị có một cái niềm tin về cái điều họ nói. Và mọi thứ như là mời gọi ta về đến một cảnh giới nào, củng cố niềm tin của chúng ta, mọi thứ nó đều đặt lên trên cái quan niệm là ta có thiệt, ta có thiệt. Con người này là có thiệt. Từ cái hữu ngã nó sinh khởi ra những cái phó sản của ngã thôi, chứ chẳng có chi là tôi chấp nhận thân này là tôi tên này, tôi có tính cách như thế này, cá tính tôi như thế này. Thế thì tôi phải cố gắng làm thế nào trong một đời này để tôi có được phước đức, tôi thành đạt được bao nhiêu điều, để mai kia tôi đến một cảnh giới nào khác, tôi cũng có một hình hài có thể đẹp hơn thế này, nhưng mà vẫn có tên, có họ, có gốc gác, có địa chỉ, có căn cước đàng hoàng. Và do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên người ta xây dựng một cảnh giới xa vời để cho con chiên tín đồ Phật giáo hay là các truyền thống tâm linh khác gọi nhiều tên lắm đi về, mà họ muốn làm được một điều là củng cố cho cái thuyết của họ, cho cái lý luận của họ nó chắc thực hơn và có nhiều người tin hơn. Thì cái điều xây dựng bắt buộc đó là mọi người đến họ xây dựng cái căn bản đầu tiên là có niềm tin cái đã. Anh phải tin là cái điều tôi nói có thiệt ạ, cảnh giới tôi nói là có thiệt ạ. Và có như vậy thì cái chuyện xảy ra đó là ta mới có thể liều chết liều sống làm cái công việc là hướng về cảnh giới kia. Và mới có một cái điều kiện xảy ra thứ hai là những người làm cái công việc chuyển tiếp thay mặt thánh thần truyền ngôn lại những cái lời nói từ các bậc thần linh kia đến với ta, nó mới có quyền uy trong nhân thế. Bằng không thì tôi là người như anh tôi nói thì anh làm sao tin. Tôi phải dựng tôi dậy để tôi trở thành một cái gạch nối giữa các anh và các vị thần linh. Thế thì tự nhiên tôi xây dựng được địa vị của tôi. Tôi trở thành tăng sĩ, thành giáo sĩ, thành người có quyền uy về đời sống tâm linh. Và cái này nó phát sinh ra cái gì? Thưa các vị, đi vòng vào nhân thế này, thưa các vị, quyền uy của tăng sĩ, quyền uy của giáo sĩ nó lớn hơn quyền uy của những người lãnh đạo chính trị. Và có những thời tôn giáo tha hóa nó dìm cả hành tinh này xuống bùn đen, có khi mất 1.000 năm, 1.000 năm u ám á. Các vị đọc lịch sử thì cái điều này nó rất là rõ. Rồi từ cái lĩnh vực đó chúng ta nói một chút về lĩnh vực đời thường, thưa các vị. Cái xã hội Mỹ được gọi là xã hội tiến bộ, và nó tiến bộ nhất trên hành tinh này là do vì nó loại trừ cái quyền uy tôn giáo ra khỏi quyền uy của quốc gia. Anh không được phép dựng tượng Phật, dựng thập tự giá nơi công cộng. Anh có quyền dựng trong nhà, thế nhưng mà mọi cái hình thức tôn giáo, thưa các vị, không được phép đem đi vào xã hội nơi công cộng, anh không được quyền. Ngày xưa cái con dấu ấn của Kali này dường như lâu lắm rồi, nó có cái hình, nó có cái biểu tượng của Kitô giáo ở trong đó. Thế nhưng mà họ biểu tình, họ biểu là phải loại trừ hình ảnh tôn giáo đó ra ngoài. Họ không cho phép mình đem tôn giáo vào học đường. Và thậm chí có những người hỏi thăm là tại sao nơi đất Mỹ tôi không thấy là mấy chú điệu chừa chót này đi vô chùa tu vậy. Thưa, không hề chấp nhận chuyện là các em nó dưới 18 tuổi mà được dụ nó đi vô chùa tu đâu. Bao giờ cái trình độ tri thức nó mà đủ lớn, nó đủ cái sự phán đoán thì nó mới có quyền chọn cho nó đời sống tu hành, Chứ còn không hề có chuyện là bắt ép trẻ em đi vô chùa cạo tóc sớm để nuôi dưỡng nó trong cái môi trường tu tập. Rõ ràng nó là như vậy. Những người đầu tiên lập quốc, thưa các vị, họ đã tách khỏi đất nước Anh, là một đất nước bị chính thống giáo đè rất là nặng trên đời sống tâm thức của họ. Cho nên họ muốn loại trừ ảnh hưởng tôn giáo ra khỏi chính trị. Cái mặt lợi ích của nó cũng có, thế nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó không phải nhỏ. Một cái bằng chứng rất là rõ ràng, chúng ta hãy nhìn lại một chút lịch sử Tây Tạng thì các vị thấy điều này. Một đất nước Phật giáo là quốc giáo, cái vị Pháp vương cũng là vị quốc vương luôn. Một mình ông nắm luôn cả hai quyền quy. Mà hai quyền quy này thì nó không bao giờ ở chung nhau được. Nhất là quyền quy của một đạo Phật thì không bao giờ ở chung với quyền quy của một nhà lãnh đạo chính trị. Tại sao? Đạo Phật lấy từ bi làm nền tảng, lấy chân thật làm sự đối xử, và lấy cái pháp lành để trị dân. Và thưa các vị, xã hội chúng ta thì nó không phải đặt căn bản trên cái tiêu chuẩn ở trên thiên đường như thế đâu, mà xã hội là sao bình thường giữa loài người với nhau. Anh phải đối kháng với những cái thế lực to lớn muốn gặm mất đất nước anh. Thế mà anh cứ đem cái giáo thuyết từ bi của Đức Phật, thế thì làm sao anh có thể điều lý được một quốc gia? Do vậy cho nên hai quyền thế nhập nhằng lại với nhau, anh không có tạo được cái sức đề kháng để đối phó được với bao nhiêu khó khăn, gieo mầm quả hại làm cho mất nước. Thế cho nên cả một vùng đất mênh mông của Tây Tạng lọt vào tay của Cộng sản Trung Hoa. Và cái nhập nhằng giữa giáo quyền và thế quyền, thưa các vị, nó đã gây tai họa cho châu Âu, rồi nó cũng gây tai họa cho Đông Phương. Một cái bằng chứng hiển nhiên đó là Tây Tạng ngay bây giờ khó tìm được cái điều kiện để hồi phục được biên cương lãnh thổ và nền văn hóa của Tây Tạng. Đó là mình nói mênh mông từ cái lĩnh vực là xây dựng một cảnh giới và một loại phóng ảnh của tâm thức phàm phu, rồi tạo một cái niềm tin để đưa người ta đi vào tôn giáo. Đó là cái con đường rất là chung của mọi tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Khi họ đặt con người là có thật, có cái bản ngã thật. Thế nhưng mà mình đi vào đạo Phật nghiên cứu từ cái văn học quá khứ của văn học A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, thì thưa các vị, cái điều trung tâm giáo lý đạo Phật đó là xác nhận con người vô ngã. Không có cái gọi là ta, không có cái gọi là tôi. Và từ cái nền tảng này thì thưa các vị, không cần xây dựng một cái phóng ảnh của tâm thức ta là có cảnh giới thế này thế nọ thế kia gì cả. Mà bản chất anh nhìn cho rõ anh là gì. Anh vốn là cái không thật, có những cái phiền não vốn là anh vay mượn anh tạo thành thôi. Thì từ đó anh giải trừ được tất cả những cái phiền lụy, những cái khổ não bất an của đời sống, tự nhiên nó rơi rụng, nó vỡ nát hết thôi. Chứ chẳng cần phải làm cái gì, chẳng cần phải hướng lên mình bay về cảnh giới nào cả. Do vậy cho nên cái căn bản đầu tiên là cái hướng đi của các truyền thống tâm linh nó khác biệt vô cùng với cái dòng chảy chánh pháp của đạo Phật. Đó là ý thứ nhất. Và mình nghĩ dường như nói dài quá cho nên không đủ giờ. Chắc hẹn các vị lần sau đi, dừng lại để cho các vị có đôi phút sinh hoạt. Lâu lâu mình dẫn nhau đi vòng quanh thế giới một vòng, nói vẫn vơ vì cái chuyện thế sự cho vui. Cô Kim Chi có cần thông báo với đại chúng? Cuối cùng thì các vị cũng thoát được cái nạn chán thì phước tinh vô cùng, mà rồi cứ gặp tuần này gặp chưa sợ, tuần sau lại gặp nữa. Ủa, 3 tuần rồi hả? Hầu như là mình chưa tuần nào mình không làm việc cả. 3 tuần quý vị không gặp mình, thế nhưng mà 3 tuần mình rất là bận rộn, nói chuyện cho vui chút cái đời hạ thính chuông. Các Phật tử hình dung là mình bị đẩy vào trong cái tình trạng bất khả kháng, không nặng đừng. Có nhiều thầy hỏi chứ tại sao thầy không đi phi cơ từ đây lên San Jose cho nó khỏe cái thân già, ngồi xe chiên mình cho nó tội nghiệp vậy. Mình nói thú thật, cuộc đời mình trong bàn tay của các Phật tử á. Biểu mình ngồi, biểu mình đứng, biểu mình đi. Đồ tôn đệ tử nói: thưa thầy, thầy đi vi cơ chỉ cho mất công, rồi cũng có người đưa người đó, mất công lắm, thôi để thầy lên xe thì ngồi thì ngủ, cái con đưa thầy tới nơi. Nói nghe dễ không, chứ xin thưa các vị là mình ngồi xe mình chưa bao giờ ngủ cả. Điều thứ nhất là đệ tử nó thương, nó để cho mình ngồi một cái vị trí khá là thuận lợi để nói, đó là ngồi ngang đó. Rồi nó lái mà mình ngủ thì coi nó rất là kỳ, phải ngồi nói chuyện cho vui. Đường càng dài thì càng phải cần có người nói chuyện bên cạnh, chứ vô lý anh ngồi đó anh ngủ thì ra làm sao. Do vậy cho nên chưa bao giờ ngủ. Cái điều thứ hai, ngồi 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ từ đây lên đó, các vị thử hình dung coi, cũng còn cõi chứ. Mai mà chưa có khòm lưng đó là cũng còn có phước, chứ đúng ra khòm lưng rồi. Sẽ lên bên kia đâu có sung sướng gì đâu. Sáng đi dạy, chiều đi dạy, trong cái khóa giảng sư thì tối cũng phải ngồi cho tới 9-10 giờ, ngồi đó để nghe mấy thầy trẻ lên đó thuyết trình cho mình. Mà đâu phải ngồi đó nghe sung sướng gì đâu, ngồi nghe để nhận biết về cái gì ưu cái gì khuyết của từng người để củng cố giúp họ. Mình làm thầy chấm điểm cực hơn là học trò thôi các vị. Rồi trên kia đi về mất hết 7-8 tiếng đồng hồ, về tới nơi thì công việc nó lại tới liền. Thứ năm đi dạy, thứ sáu dạy 2 buổi, thứ bảy dạy 2 buổi, 5, 6, 7 đều đi dạy cả, chủ nhật 2 buổi luôn, tức là sáng đi trên Phật tổ, chiều dạy về đây. Và chừng như chưa có ngày nào mình rảnh rang cả. Rồi về thì cắm đầu vô những cái công việc ở nhà phải làm. Do vậy cho nên thưa các vị là tôi cũng trông cho tới lúc tôi về hưu cho rồi, cho nó khỏe. Không biết chừng nào đây. Hy vọng là sang năm về hưu được. Về hưu được chưa? Rõ ràng là cái điều tôi nói rất là thật thà, có phải không? Tôi giờ ở trong bàn tay của các Phật tử, mình muốn về hưu cũng chưa có yên thân. Đó là những câu chuyện đùa. Giờ tôi thỉnh chuông, chúng ta tọa thiền mấy phút. Cách tự nhiên thế thôi. Nó gọi là chúng ta làm việc ở mức độ rất cạn thì đã được cái tâm thức như thế. Và thưa các vị là còn mấy phút nữa thôi. Bây giờ cô Kim Chi muốn nói chuyện gì với đại chúng không? Mình tạm dừng ở đây. Hẹn sẽ trở lại vị Bồ Tát Đức Tạng này trong giờ học kế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, hôm nay thầy cho đại chúng một buổi giảng rất là tuyệt vời. Xin quý vị một tràng pháo tay để đón bạch thầy. Thưa thầy, lúc nãy đầu giờ quý đại chúng có nhắc là cũng đã 3 tuần lễ mới gặp lại thầy trở lại đạo tràng này.
Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô ngài Bồ Tát Bích Tạng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là có hai phần của Bồ Tát Bích Tạng, ngày thứ 27. Và các vị nhìn cái tên này thì biết là có sở đắc hay là vô sở đắc rồi. Đức Tạng nghĩa là gì? Tức là có cái đức lành gom chứa lại, tàn trữ lại, còn ở trong cái tiềm thức, gọi là đức tạng. Dùng đức lành để làm phẩm chất của quân vị Bồ Tát. Mình chia những vấn đề ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là có sở đắc thì có hai. Thứ hai, vô sở đắc thì không thủ xả. Và từ cái không thủ xả thì đi vào pháp môn không hai. Mình tạm chia cái vấn đề này nó ra làm hai phần để đi vô thì dễ. Phần đầu tiên là có tướng sở đắc cái đã. Điều đầu thưa các vị là có tướng sở đắc này, đó là cái điều hẳn nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Và rộng hơn nữa là trên hành tinh của chúng ta, là mọi giá trị của đời sống, thậm chí cái giá trị của đạo đức, nó cũng đo theo cái nấc thang đi lên. Xã hội khuyến khích mình như thế, đời sống gia đình của mình cũng khuyến khích như thế. Và nói tóm lại một điều thế này, trong cái lĩnh vực thế gian á, thì nó phải có sở đắc. Thế thì trong cái lĩnh vực xuất thế gian có sở đắc không? Bước đầu tu tập cũng có sở đắc nữa. Và nếu các vị học vào Kinh Di Ma Cật, phần đầu có một câu rất là hay, đó là Đức Thế Tôn dĩ dục câu khiển, dĩ trí mới đoạn trừ. Tức là đầu tiên muốn dẫn dụ người ta đi tu phải dùng cái sự đam mê mời gọi để chúng ta đến với đạo, để chúng ta tu tập. Và sau đó mới dùng cái trí để nhổ sạch vô minh. Đầu tiên dùng dục để dụ dẫn. Câu khiển có nghĩa là dụ dẫn người ta, dụ dẫn chúng sinh để đến với đạo. Sau đó mới dùng cái năng lực trí tuệ nhổ gốc phiền não. Thế thì thưa các vị, Bồ Tát ở quyền thừa vẫn còn sở đắc. Đạt đến vô sở đắc là chứng nhập được Phật quả. Đó là cái tầng cao nhất, đó là vô sở đắc. Thế nhưng mà bình bàn với nhau, cái tầng đầu là có tướng sở đắc cái đã. Tại vì nếu các vị không đi ngang qua cái sở đắc thì các vị sẽ không đạt đến cái vô sở đắc. Các vị nói là tôi vô ngã, đầu tiên các vị phải xác định hữu ngã rồi mới nói vô ngã được chứ, phải không? Các vị muốn cho người ta, các vị cũng phải có rồi các vị mới cho được. Cái điều tất nhiên trên cuộc sống đời thường này, cái chân lý bình thường nó là như vậy. Các vị nói là tôi vô ngã, mình còn chưa có cái ngã, làm gì nói cái chuyện vô ngã. Cho nên đầu tiên là ta phải xác định ngã trước cái đã. Ta là gì, ta là ai? Và người nào thành đạt đến đỉnh cao của ngã rồi, người ta xả ngã rất là dễ. Người nào chưa có bản ngã, nói xả ngã thì coi chừng hơi khó. Người nào nói tôi đã chán công danh lắm rồi, mà mình chưa biết công danh là cái chi, làm sao nói chuyện chán chứ. Tối thiểu anh cũng phải lên tới đỉnh của công danh cái đã. Anh đã từng là người giàu cái đã. Anh đã từng là người có quyền uy, người có chức vụ, đã từng đi ngang qua cuộc đời khập khiễng vó câu này, rồi mình ngao ngắn nhân tình, mình thấy mọi thứ đều là phù phiếm. Chừng đó tâm của mình tự nhiên nó xả ly, nó chán thôi. Còn mình nghèo chết xác, kiếm đồng xu không ra, nó tôi thích cái nghèo, nói thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình dối lòng thôi. Cho nên cái đầu tiên là phải sở đắc, rồi sau đó mình mới nói đến chuyện vô sở đắc. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế nào là tướng sở đắc? Thưa đại chúng, là cái bài học này nó tất nhiên trong đời sống của chúng ta thôi à. Từ ngày bé tới bây giờ chúng ta đều đi trên cái nấc thang là được thêm, được thêm, được thêm. Tri thức của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải, cũng phải cộng vô chứ ta không thể loại trừ được. Mỗi ngày phải dâng lên, phải lên đến chiều cao. Và mọi thứ trong nhân gian này nó đều đi theo cái quy trình là phải đi vô dần dần, bao giờ nó đầy nó mới tràn được, chứ còn nó chưa đầy thì nó chưa tràn. Thì trên con đường tu cũng vậy. Nếu các vị nhớ lại cái đoạn đường của ngài A Na Luật,
trước khi Ngài chứng A-la-hán quả. Đôi khi mình dùng cái nhìn phàm phu mình nhìn thì cái ông thầy kia cũng rất là sân si, chứ không phải tự nhiên ổng là A-la-hán đâu. Sân si là sao? Mỗi lần vô pháp đường thì ổng ngủ gà ngủ gật. Thế Tôn một hôm kêu đến trước đại chúng, dùng những lời rất là nặng nề xúc phạm ổng, nói: A-na-luật, ngươi có biết không, ngươi đã nhiều đời kiếp nổi trôi trong biển sinh tử luân hồi, đã từng làm loài trai sò ốc hến, may mắn là đời này gặp Đức Thế Tôn, thế mà ngươi vẫn còn giữ y cái nghiệp cũ là chìm trong giấc ngủ mênh mông như thế. Thế thì đời nào ngươi có khả năng chứng được thánh quả, giải thoát được cái nỗi khổ triền miên trong ba cõi sáu đường chứ? Không khéo thì đời sau lại làm sâu làm mọt, ngủ ở trong thân cây không thấy ánh sáng mặt trời, rồi sinh ra làm loài sò loài ốc, ở yên trong cái vỏ của mình cả đời như thế thôi. Và khi A-na-luật bị Thế Tôn quở một lời nặng nề như thế, cho nên ông bị xúc phạm. Các vị thử hình dung là cái mặt mày tôi như thế này mà kêu tôi giữa hàng ngàn đại chúng mà xỉ vả một trận thì còn có mặt mũi chi. Thì A-na-luật cũng thế. Cái ông đứng trước Đức Thế Tôn nói giờ: bạch Phật, bắt đầu từ hôm nay A-na-luật này sẽ không bao giờ nhắm mắt, quyết tu cho tới chết. Và ông làm thiệt, chống con mắt lên không cho nó ngủ. Và các vị hình dung mắt mình nó không ngủ thì chừng 10 ngày là nó bệnh liền, đỏ mắt, nước mắt, nước mũi, chảy mồm màm thế này. Rồi một hôm các thầy tới nói giờ: bạch Đức Thế Tôn, A-na-luật hôm nay mắt sưng vù lên, đỏ kè. Thế Tôn nói: này A-na-luật à, ông hãy nghe lời ta, cho phép nó ngủ một chút đi. Nói dạ con hứa với Đức Phật rồi mà, con hứa con chống con mắt lên con tu cho tới chết luôn chứ con không bao giờ ngủ. Và thế thì nó đu thiệt, thưa các vị, chứng tỏ điều gì? Khá sân si, sân si với thầy của mình đó chứ đâu phải chuyện đùa. Nổi khùng điên mà tu cho tới đuôi con mắt luôn. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện ngang đó thôi, chuyện sau thì chúng ta sẽ gặp những hồi khác. Nhưng mà trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Thế Tôn dạy một bài kinh rất là hay, nó liên hệ đến hữu sở đắc này. Tăng Nhất A Hàm, Ngài dạy A-na-luật, Ngài nói: có những loại thức ăn để nó nuôi dưỡng đời sống người ta. Không có một chúng sinh nào trên hành tinh này mà không nhờ thức ăn để nuôi dưỡng cả. Thức ăn là gì? Tức là một loại bồi dưỡng hàng ngày, hay nói một cái từ như chúng ta đang học là có sở đắc, phải không? Nếu anh không nuôi dưỡng anh từng ngày thì anh không thể sống còn được. Và Thế Tôn chia ra làm những loại thức ăn. Thứ nhất là mắt, nó cần thức ăn. Thức ăn của nó là gì? Giấc ngủ là thức ăn của mắt. Tai, nó cần thức ăn. Thức ăn của nó là gì? Âm thanh đi vô tai để làm cho nhĩ căn của các vị thông lợi. Nếu mà các vị bịt tai lại, các vị không cho nó tiếp cận với âm thanh để nó nghe, thế thì có một lúc nào đó tai các vị y nguyên như vậy mà nó không nghe. Và dường như trong những buổi học nào mình có nói cùng các vị đó là khi ý thức mình nó đủ mạnh, nó quyết lòng không mở cái căn này thì cái căn này còn y như thế mà mắt mình không thấy. Mình kể câu chuyện đó. Có một cô gái kia, cô thương người không cùng môn đăng hộ đối với gia đình cô, cho nên mẹ cô không bằng lòng. Và cô biểu tình với gia đình, cô nói là: nếu mà không cho con cưới người con thương thì con thề trong đời này con không bao giờ mở mắt nhìn bất cứ ai cả. Thế rồi tự nhiên con mắt cô nó còn trao táo ra đó, mở lớn bình thường thế nhưng mà không thấy gì hết. Và gia đình thì cứ nghĩ rằng chắc con bé này nó làm trận lòng thượng, chứ làm gì có chuyện con mắt nó bình thường vậy mà nó không thấy đường, nó nói nó không thấy gì hết. Khám bác sĩ thì bác sĩ nói mắt cô vẫn không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà rõ ràng ở trong nhà thì hắn đi thì hắn va đầu vô cột, dập đầu vô tường, không thấy đường, hay là đường xe xích cán hắn. Thì rõ ràng là tự thân hắn, rõ ràng là hắn không thấy. Và gia đình chữa chạy hết cách, không biết làm sao hết. Đến bác sĩ thì bác sĩ nói không có bệnh. Mày về nhà thì rõ ràng hắn không thấy đường. Và cuối cùng đưa đến một vị thầy. Vị thầy nói ta có cách chữa chạy cho cô bé này, hãy đem nó tới đây. Đem nó tới, ông nói là ông có một cái đạo linh phù. Ông khoán vô cái khăn, tức là ông ếm xì bùa vô cái khăn và bịt trên con mắt nó lại, tối lại, và con hãy nhắm lại. Rồi ông kêu gia đình, ông nói này, một phương pháp bí truyền của ta giúp cho con bé nó có thể thấy đường được là hãy bằng lòng gả cô bé này cho cậu thanh niên kia, thì nó thấy đường thôi, có chi lạ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là trước khi đem cậu thanh niên tới thì hãy cho ta biết ta sắp đặt mọi việc để làm cho con mắt của nó thấy đường lại. Bằng cứ đem tới nhà mà không nói với ta một lời nào thì có khi nó cũng vô dụng thôi. Thế rồi gia đình họ bằng lòng và nói với vị thầy mới nói với cô gái đó, này con có biết không, cái lá bùa của ta nó vô cùng linh nghiệm, trong vòng 3 hôm nữa ta sẽ kêu cái người bạn trai con đến, là ta mở mắt con ra thì con sẽ thấy ngay người bạn trai con trước mặt con. Và ta nói 1, 2, 3, con mở mắt ra, con nheo vài lần để cho cái nhãn cầu của con nó trơn, và con chú ý con nhìn thì người tình của con hiện trước mặt con, và con sẽ thấy lại, bằng không thì con lui luôn. Và thưa các vị, và rõ ràng là khi chàng trai kia đến thì cô nàng, trong tâm thức cô nàng đã phập phồng, lo lắng rằng không biết mình có thấy hay không, nhưng mà hy vọng rằng mình thấy. Tức là dù mắt chưa mở, dù miếng khăn vẫn còn bịt lên đây, nhưng mà tâm thức của cô nàng nó cho phép nàng mở mắt ra là phải thấy mặt người yêu của mình, có phải vậy không? Thế cho nên tới chừng chàng kia đến, đúng vào giờ đó ông nói 1, 2, 3 mở khăn ra, con hãy mở mắt, con nheo vài cái, con nhìn coi trước mặt con là ai. Và chị nàng mở mắt ra, ồ anh chàng này đấy ư. Thế là cô nàng tự nhiên hết bệnh, chẳng có một giọt thuốc nào cả. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Mắt của chúng ta bên ngoài nó cần thức ăn, đó là cái ngủ của các vị, để nó điều tiết mắt. Bên trong đó là thức ăn của nó là gì? Tâm thức, tức là cái sự cho phép của thần kinh não các vị, cho phép cái sự nhận biết nó có mặt nơi mắt. Đó là hai loại thức ăn nó cùng có mặt trên một cơ quan của chúng ta đây. Tai chúng ta cũng thế, mũi chúng ta cũng thế, miệng chúng ta cũng thế, thân chúng ta cũng thế. Đó là những cái phần thô phù bên ngoài. Mọi căn nó đều cần thức ăn cả. Nếu tai của các vị mà các vị không sử dụng lâu ngày thì khả năng nghe của các vị bị giảm. Có những vị thầy họ nhập thất họ tu, tức là họ tịnh khẩu chứ không phải cấm khẩu. Tịnh khẩu thì sao? 3 năm, 5 năm sau mở miệng ra họ ú a ú ớ, họ nói không có trôi chảy, thưa các vị. Rõ ràng là thức ăn của miệng là gì? Âm thanh ngôn ngữ, nó là một loại thức ăn để làm cho người ta nói năng nó trôi chảy. Và tới cái tầng sâu hơn, thưa các vị, ý thức của chúng ta nó cũng đòi thức ăn. Cái dòng tâm thức này nó cũng đòi thức ăn, tức là mỗi ngày nó đều phải được nuôi dưỡng. Mỗi ngày các vị không nhìn lâu dần thì cái thị lực của các vị kém. Mỗi ngày các vị không đi thì chân của các vị càng ngày càng yếu đi. Mỗi ngày các vị không có vận động tư duy thì tâm thức của các vị càng ngày nó càng cùng lụt lại, mình không thể suy nghĩ được. Người ta có khả năng bén nhạy, phán đoán mọi việc, suy nghĩ mọi việc nó nhanh nhạy là do vì cái năng lực thần kinh của họ luôn vận hành. Còn chúng ta mà chìm ngập trong cái sự lờ đờ không biết phải suy nghĩ điều gì thì coi chừng càng già cái năng lực của hệ thần kinh não chúng ta càng ngày càng bớt linh hoạt lại. Tóm lại một điều thế này, mọi thứ trong nhân gian này nó tồn tại, nó có mặt và nó vận hành một cách trôi chảy, nó đều cần thức ăn cả. Thế thì cái điều đầu tiên là mọi pháp đều phải có sở đắc. Đó là thế gian pháp, nó còn có sở đắc như thế. Rồi mình đi vào cái tầng xuất thế gian pháp. Mình chia cái tầng xuất thế gian nó hai phần, một phần thô và một phần thâm sâu, tức là tinh mịn của nó. Cái tầng thô này, thưa các vị, là nó cũng cần cái sở đắc trên con đường tu. Một cái điều giản dị là thế này, nếu không có những cái cấp bậc hay là những cái nấc thang để người ta đo cái định chuẩn để đánh giá một thầy tu, thế thì chắc chắn là cá mè một lứa như nhau. Do vậy cho nên pháp chế, pháp quy của Đức Thế Tôn đặt ra là anh mới tập sự thì nó khác, anh đi tu lâu thì nó khác, rồi anh lên đến cái địa vị cao hơn các vị tôn túc trưởng lão thì nó khác. Đó là về mặt hình thức thì nó đã có sở đắc từng cấp bậc của nó rồi. Rồi cái đời sống tâm linh bên trong, thưa các vị, nó cũng có cái thang giá trị nhất định của nó, chứ không hề không có sở đắc. Thang giá trị được đo là sao? Có những người tu 50 năm thế nhưng mà họ vẫn còn rất là thô tháo khi ăn, khi nói, khi đứng, khi ngồi, khi đi, khi hành xử. Thì đó là sở đắc cạn. Chỉ đắc được cái hình thức người tu nhưng mà tâm thức họ không có đổi gì cả. Phải vậy không? Đây là cái định chuẩn để đo đạt sự tiến bộ của từng cấp độ tâm linh. Nó được đo bằng hình thức bên ngoài cho tới bên trong. Rồi khi các vị nhận biết được một thầy tu mà họ xa lìa được tham sân si, họ là người có cái hành xử tương đối nó tự hòa, họ có một cái xử sự nó biểu lộ được tâm thức họ nó tràn đầy năng lượng từ bi và an lành, thế thì mình đánh giá ông thầy tu này khá nè, thấm tương trao, phải không? Nếu mà tự thân ông đó không có một chút sở đắc gì, thưa các vị, làm sao các vị đo được cái nấc thang giá trị của mọi ông thầy nó khác nhau như thế nào? Cho nên ở mức độ thô mà ai cũng có thể nhận biết và công nhận đó là đều có sở đắc cả. Thế nhưng mà đạt đến cái tầng thâm sâu thì thưa các vị, có khi cái quy luật của đời thường đo này nó không có đúng. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là có những người họ tu tập thành đạt được đời sống tâm linh, họ muốn giấu cái sở đắc của họ, họ không biểu hiện cái nét gì bên ngoài để cho chúng ta có thể cảm nhận được cả. Họ là bậc thánh cho nên họ giấu rất là nghề, chứ không phải như chúng ta là phàm, chúng ta giấu đầu lòi đuôi. Mình muốn giấu cái xấu để biểu hiện cái tốt cho người ta kính phục, thế nhưng mà cái xấu lâu lâu nó chen ra. Rồi những người mà chứng được vài tầng mức đời sống tâm linh á, họ muốn giấu cái sở hành của họ, giấu cái năng lực tu của họ, nhưng mà lâu lâu rồi họ cũng biểu lộ một chút gì đó mà người tinh mắt có thể nhận ra được. Cái trạng thái tâm thức của người kia nó có cái nét thánh nhân. Đó là vụng, đó là thô, đó là mặt nổi, dễ nhận. Nhưng mà mình cũng nói cái chiều sâu đó là chiều nghịch hạnh Bồ Tát, hay là các vị A-la-hán ẩn cư tiềm phục, khó thấy, khó biết. Để cho các vị có con mắt thăm dò vào chiều sâu trong đạo. Bằng không thì mình cứ bị gạt. Hết bị gạt ở thế gian rồi, mình vô chùa coi chừng mình bị gạt. Và một điều mình lặp lại đây rất là quan trọng đó là, thưa các vị, cái loại chân lý thực sự nó không có màu sắc, nó không có dụ dẫn, nó không có đánh bóng nhiều để cho chúng ta bị lừa gạt đâu. Mà đa phần chúng ta bị gạt là những cái loại phi chân lý, tức là loại tà pháp, thì người ta dùng nó để gạt mình nhiều hơn là loại chánh pháp. Và đó là một gợi ý thôi, mà chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta là tầng sâu của những vị nghịch hạnh Bồ Tát. Thưa đại chúng, là đạt đến cái tầng thâm sâu của sự tu học á, thì người ta loại trừ những cái biểu tướng nó lộ đức hạnh, nó trở thành rất ư là bình thường, rất ư là giản dị trong cuộc sống đời thường, chứ không có qua què qua sói kêu sai, không có làm bộ làm dáng gì cả. Nó là cái gì rất là tự nhiên đời thường như chúng ta vậy thôi. Mình dẫn một câu chuyện trong thiền thoại thì các vị thấy điều này. Ví dụ như ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài chưa ngộ đạo, từ bên kia Đông Phong Sơn Tứ Tổ Đạo Tính nhìn qua, thấy mây vần vũ trên đỉnh núi, sắc hồng đỏ rạng rỡ trên không trung. Ông nói nơi đó có bậc đạo nhân. Thế rồi qua tới nơi thì thăm ra thì Ngưu Đầu Pháp Dung có công năng tu tập hành trì đủ đức lành để làm cho thú cầm quy phục. Nào là cọp, nào là sói quỳ chung quanh bàn đá của ông tọa thiền. Thế nhưng mà sau đó, khi mà được khai ngộ rồi, Ngưu Đầu Pháp Dung thể ngộ được tâm bất sinh bất diệt rồi, thì thưa các vị, mây lành ở trên không trung tan biến mất, và thú rừng tự nhiên nó bỏ đi hết, nó không thấy cảm phục gì về cái ông thầy này cả. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là đạt được đến cái trình độ thâm sâu vô sở đắc rồi thì cái tướng lành tự nhiên người ta có quyền làm nó tan biến, không còn tụ lại nữa, không còn hiệp lại nữa, không có cái biểu hiện gì bên ngoài, nó rất ư là bình thường. Và cái bình thường mới là cái phi thường, còn cái phi thường thưa nó chỉ là ở cái tầng trung bình của con đường tâm linh, chứ chưa có phải là cái siêu việt ra khỏi cõi tử sinh. Tại sao? Tại vì cái phi thường anh nhận biết được, cái đó nó còn sở đắc. Còn cái nó đạt đến cái trình độ giản dị thuần pháp bình thường thì nó đạt đến cái trình độ của vô sở đắc. Hay là mình dùng một cái ví dụ gần nhất để dễ hiểu điều này là thế này. Mình mới tập tè làm thơ thì mình làm sao? Làm thơ lục bát là dễ nhất. Tại vì nó vần điệu, nó có câu cú và đọc lên nghe rất là dễ thuộc. Rồi giỏi hơn một chút thì chúng ta không phải cần nhạc điệu gì nhiều lắm, mà trong câu thơ rất ngắn thôi, 5 chữ, 3 chữ, nhưng mà nó có đủ năng lực để nó đánh động làm cho lòng người ta chơi vơi. Mới học làm thơ thì cần nhạc điệu, làm thơ giỏi thì mình phải đẽo gọt từng câu để cho một câu rất ngắn mà nó dung chứa cái nội hàm của nó rất là đầy ở trong đó. Cái kiểu nhất cú tam niên đắc của Gia Đảo đó, một câu thơ mà 3 năm mới làm được. Một lời ngâm là nước mắt chảy đầm đìa. Thế nhưng mà đạt đến một cái trình độ làm thơ giỏi hơn thì sao? Những câu rất là bình thường, họ nói như là không phải thơ. Thế nhưng mà cái phẩm chất chân thiện mỹ nó có mặt trong từng câu. Nó không cần đẽo gọt, cầu kỳ, nhạc điệu, cú pháp, trúc trắc gì cả. Thế nhưng mà từng câu nó đánh động rất là sâu tâm thức con người. Nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian. Nó có thể hay ở Việt Nam, rồi nó có thể hay ở Mỹ. Và người ta dịch ra nhiều tầng ngôn ngữ nó vẫn còn hay. Thế nhưng mà nhìn lại thì dường như nó không có vẻ gì thơ cả. Nó đạt đến cái trình độ tuyệt vời của nó thì nó trở thành thuần phát và tự nhiên như vậy. Chứ nó không còn cái lễ mạo phù hoa gì bên ngoài. Đó là trình độ ở nhân gian về lĩnh vực nghệ thuật thôi, nó đã là như thế. Thế thì trong cái lĩnh vực đạo lý cũng như thế, thưa các vị. Từ cái thành đạt ở nhân gian hữu sở đắc, họ đạt đến cái độ tột cùng của hữu sở đắc thì họ cũng gần gần giống với vô sở đắc. Một cái dễ hiểu đó là các vị gặp một cái anh nhà giàu nào mà cực kỳ giàu thì các vị thấy dường như anh không có giàu gì cả. Rồi các vị gặp những người chức quyền to lớn bằng trời thì các vị thấy dường như anh chàng này rất là giản dị, không có cái vẻ gì mà kiêu ngạo về quyền chức của họ cả. Còn mấy anh mà mới có được cái chức quan nho nhỏ thì mà anh đi anh ẩn ngực trên trời cao vậy. Nó là như vậy. Rồi cái người cực kỳ trí thức thì thưa các vị, họ nói năng có khi nó rất là nhà quê. Và cái câu nói dân gian chúng ta hay dùng đó là xấu thì lòng tốt mà dốt nó chữ đó. Cái anh muốn làm đẹp là do vì anh xấu cho nên anh muốn làm đẹp, còn tự anh đẹp thì anh chẳng cần. Còn cái anh do gì dốt cho nên anh muốn nói ra câu cú nào nó cũng đầy văn chương đẹp đẽ để cho người ta nghe, ta tưởng anh là trí thức. Nhưng mà kỳ thực là anh trí thức một phần nhỏ thôi chứ chẳng phải là đại trí thức đâu. Đại trí nhược nộp tức là người có cái trí thông minh cực kỳ sâu xa thì giống như cái người ngu ngu. Thế thì trong lĩnh vực nhân thế đời thường đạt đến cái chiều cao của nó vẫn là loại vô sở đắc. Thì trong cái phạm vi xuất thế, thưa các vị, đạt đến chiều cao tột cùng nó cũng phải vô sở đắc vậy. Không có cái gì để đắc cả. Và những cái điều này nếu chúng ta giải thích nó rộng thì nó rất là mênh mông. Tuy nhiên có một vài câu kinh như mình đã viết, đó là vô hữu thiểu pháp đắc Phật tức thọ ký. Đó là câu thứ nhất. Tức là không còn có một pháp gì để anh đắc nữa thì được Phật thọ ký. Rồi các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm có một câu mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài A Nan, mà nếu chúng ta không có tu học giỏi chúng ta rất là hồ nghi. Đức Thế Tôn nói là tất cả những cái tầng nghi ngờ của ông á giống như là bẻ chuối vậy đó, cứ lột bẻ này nó bài ra bẻ khác, lột bẻ khác bài ra bẻ khác nữa. Và bao giờ ông đưa tay ông qua ngang vậy không đụng một bẻ chuối nào thì cái mê mờ ông mới sạch. Mình nghe thấy đó thì đầu tiên mình mới học, mình nghĩ sao ngộ vậy. Tối thiểu thì lột hết cái tầng mê mờ, tức là lột hết những cái tầng vọng thức ra thì nó còn một cái tầng đó là chân thật. tâm chân thật bất động, tối thiểu cũng còn cái lõi chuối chứ. Còn này lột hết cây chuối, bản thân nó không có cái gì gọi là cây nó cả, mà nó là từng bẹ kết lại mà thôi. Thì tất cả những cái tầng mê vọng của Anan cũng như những cái tầng bẹ chuối kia lột sạch, không còn cái gì, thì đạt đến cái trạng thái của chân như. Thì nó tương ứng với cái điều trong đây, trong kinh Đại Tập có một câu thế này: du như mộng trung nhược vị toàn giác, tở kiến tiêm hào diệt du mộng trung sự. Giống như trong giấc mộng anh còn có một chút mộng mị thì anh vẫn còn là người chưa thức giấc. Anh thực sự thức giấc rồi thì tự nhiên không còn cái mộng mị nào có mặt trong anh nữa cả, gọi đó là người được tỉnh mộng, cũng gọi là người đạt đến trình độ của vô sở đắc là như vậy. Thế còn gì để nói nữa không? Chắc đủ rồi. Và thưa các vị, nếu mà mình dùng ánh sáng của lăng kính nhà thiền mà nhìn thì cái điều rõ ràng nó là như thế này. Nói đắc là anh phải được cái gì mới gọi là đắc. Thế nhưng mà tự thân cái năng lượng Phật nó là cái đã có sẵn nơi anh thì gọi đắc là đắc làm sao chứ. Anh chỉ làm cho nó hiển lộ. Và kỳ thực là nó đã hiển lộ từng phút giây chứ nó không phải là không hiển lộ. Anh chỉ cần nhận biết là một, có niềm tin là hai, sống được với nó là ba, thế là xong việc, chứ không có gì gọi là đắc hay là vô sở đắc gì cả. Cái năng lực nhận biết của các vị là cái gì, nó rất là tự hữu, ngay bây giờ ở đây nó đã có. Nó đi kèm với từng cái buồn, cái vui sinh khởi trong các vị. Các vị quên thì các vị thấy tôi là buồn, tôi là giận, tôi là ghét, tôi là thương. Các vị chợt nhớ thì điều gì phát sinh? Buồn vẫn còn, vui vẫn còn đó. Thế nhưng bây giờ tôi lui lại phía sau, tôi an trú ngay nơi cái vùng nhận biết của tâm tôi. Tôi là cái nhận biết, ngoài thứ buồn vui đều là cái bị tôi soi sáng, bị tôi nhìn thấy. Thế thì cái đó nó đã có sẵn trong quý vị từ bao đời bao kiếp, từ hà sa kiếp cho tới hôm nay, nó đã có mặt nơi đó rồi. Mà mình quên, mình không sử dụng nó. Rồi bây giờ mình chợt nhớ thì mình sử dụng nó thế thôi. Thế thì có đắc cái chỗ nào đâu gọi là vô sở đắc như sở đắc chứ. Chỉ là cái việc nhớ và quên, chứ không phải là chuyện đắc hay là vô sở đắc gì cả. Do vậy cho nên cái từ này, nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người tu tập thiền, chúng ta nhìn thì đúng nó là như vậy. Anh nhận ra rồi anh sống được hay không thôi, chứ không có chuyện là tìm tòi nó nơi đâu. Trong nhà thiền hỏi anh câu là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa qua Đông Độ thì sao? Và thiền sư trả lời là chưa hề thiếu. Có nghĩa là gì? Thưa các vị là trong tâm thức của các vị, cái năng lực Phật nó vẫn đang hiển hiện. Tổ Bồ Đạt Ma có qua hay không có qua gì thì các vị vẫn còn đó, vẫn có đó, vẫn đang sở hữu, vẫn đang sử dụng. Thế nhưng mà mình để cho cái lớp mây mờ của mọi thứ vọng thức cấu nhiễm nó tràn qua, cho nên mình không thấy mình chính là năng lượng nhận biết, chỉ vậy thôi. Rồi ngày qua ngày chỉ là nơi ông tự có, chứ không phải ngài đem cái gì cho dân tộc Trung Hoa cả. Ngài chỉ làm mỗi việc là nhắc ông hãy khéo quay về ông sử dụng được cái ấy, chứ chẳng phải ngài đem tới ngài cho. Và quả Niết Bàn, quả Bồ Đề không phải là cái món quà gì của Đức Thế Tôn cho các vị, các vị tổ sư tặng cho các vị, mà cái đó là cái vốn có nơi tự thân của mỗi người chúng ta. Cái năng lực đó thưa các vị, mọi hình hài đều có điều mình quên, mình không chịu sử dụng đó thôi. Các vị tổ hay là Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian này nhắc lại để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang có, đang sử dụng, và khéo quay về nhận ra được nó để sử dụng đó thôi, chứ không hề thiếu nơi mọi người chúng ta. Cho nên ở cái tầng của thiền tông mà nhìn á, thưa các vị, vốn dĩ đã có rồi, cho nên không có gọi gì là đắc hay không đắc cả. Anh sử dụng được nó hay không sử dụng mà thôi. Mà khi sử dụng được nó thì điều gì phát sinh? Là ngay đời này mình cắt đứt được phiền não khổ đau liền và sống viên mãn được, thì ngay đời này mình chấm dứt được con đường lang thang đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường, hay mức độ cạn nhất là thế này: ngay đời này các vị thể nghiệm ra các vị có cái kho tàng nhận biết, nó là cái món Phật pháp rất là căn bản. Thế thì các vị sẽ không bị bất cứ một cái pháp môn gì giữa hành tinh này lừa bịp các vị cả. Không có ai dẫn dụ các vị đi vào con đường tà pháp được. Tại vì sao? Tại vì không có một pháp môn nào có thể trị liệu được phiền não bất an hay là bệnh sanh tử bằng chính pháp môn Phật đang có nơi các vị. Và các vị cũng không cần hướng ra bất cứ một cái cảnh giới nào để cầu tịch diệt hay là cầu trường sinh bất tử cả. Các vị quay về nên chính các vị nhận ra, thì các vị thấy là cái năng lực giác ngộ này nó vốn là cái vượt thời gian, vượt không gian, bất sinh bất diệt. Và mình có niềm tin, mình luyện cả đời mình vào đây để sống, thì mình chấm dứt được con đường sinh diệt, mình trở thành bất sinh bất diệt chứ chẳng có gì lạ cả. Không có bị một pháp môn nào lừa bịp ta, cũng không có một cái con đường nào phương tiện làm cho chúng ta đam mê để có thể từ chối được con đường thiền tập của chúng ta cả. Nó là như vậy, thực tiễn nó là như vậy. Nếu mình thể ngộ được điều này sâu sắc, có niềm tin, thì các vị tự nhiên là những người sống giữa nhân gian này, thưa các vị, sừng sững và hiên ngang như những cội tùng, thách cả gió, cả mưa, cả giông, cả bão, không có cái loại bão tố phong ba nào giữa trần gian làm cho các vị lay động được cả. Đó là chuyện của Ngài Đức Tạng. Chúng ta đi ngang qua hai phần vậy thôi. Rồi thêm một ông nữa. Đó là Ngài Nguyệt Thượng Bồ Tát. Phân nó ra làm từng ý đi. Ý thứ nhất, đó là tối với sáng là hai. Ý thứ hai, không tối không sáng, thời không có hai. Và cái câu kế tiếp đó là như diệt thọ tưởng định thì không tối không sáng. Ý thứ ba, các pháp tướng cũng như vậy. Và ý thứ tư của đoạn này là an trú ngay cái chỗ bình đẳng như thế thì vào pháp môn không ai. Mình phân ra những cái điều này để cho nó dễ hiểu. Mình lặp lại cái ý của mình muốn nói cùng các vị. Cái nhìn đầu tiên rất là cạn, đó là con mắt phàm thường của chúng ta, là chúng ta phân biệt rạch ròi tối và sáng, thiện và ác, dở và hay, đẹp và xấu, lớn và nhỏ, hữu vi và vô vi. Thế nhưng mà nó có những cái trường hợp nó triệt tiêu được cái điều này mà chưa phải chứng thánh gì cả. Nó là khi các vị nhập vào diệt thọ tưởng định thì tự nhiên tất cả những cái phần đối lực kia, đối kháng kia, nó bị triệt tiêu một cách rất là dễ dàng. Hay một cái ví dụ cụ thể là thế này: khi mình chìm vào hôn mê, không còn có một sự phân biệt nhận biết gì, thế thì mọi cái cặp đối ngẫu này tự nhiên nó bị triệt tiêu. Nhập diệt thọ tưởng định tức là loại trừ những cái cảm thọ vui buồn, và cái ý thức sinh diệt, tâm thức nổi chìm, mong mênh, bền bồng của các vị tự nhiên nó tắt mất, chìm ở trong cái quãng không. Thì lúc bấy giờ tất cả những cái sự phân biệt về dở hay, tốt xấu, buồn vui, giận ghét, vân vân, nó bị triệt tiêu. Đó là tầng thứ hai. Nó có những cái trường hợp là nó loại trừ sạch nhẵn những cái tâm thức phân biệt nhị nguyên của chúng ta. Tầng thứ ba, họ đi vào cái tầng sâu là từ một pháp như thế đem về quy chiếu để ứng dụng vào mọi pháp trên trần gian này. Nó đều có chung một cái công thức, đó là bản thân của nó không hề có tối sáng, dở hay, thị phi, thiện ác gì cả. Và an trú ngay chỗ tâm bất động như vậy thì đi vào được pháp môn không hai. Đó là mình giải thích đi ngang qua cái đoạn mà chúng ta ghi về Ngài Nguyệt Thượng. Và thưa các vị, đầu tiên cái từ Nguyệt Thượng có nghĩa là gì? Trăng ở trên không. Và khi có trăng ở trên không thì có bóng trăng ở phía dưới. Cho nên vẫn còn một chút gì đó vương vấn, chứ chưa phải là đạt đến cái cội nguồn của tột đáy. Thế cho nên sinh ra một hàng dài bốn phần giải thích như thế này, đó là cái ý tên Ngài Nguyệt Thượng là như vậy. còn một điểm để chúng ta quy hướng, còn có một quả bồ đề để chúng ta hướng đến và chứng nghiệm, thưa các vị, thì vẫn còn có một cái phần mong manh của mảnh mây che cửa động, chúng ta chưa thể đi vô trong cửa động thênh thang được. Pháp thân nó vẫn còn một phần ngăn trở, chưa làm cho các vị tan biến trong tự thể pháp thân. Hay dùng một cái ví dụ gần nhất để dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị đang an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng hiện tiền. Thế nhưng mà bất chợt các vị xác định là chừng như tôi đang an trú trong cái tâm Phật bất động của tôi. Lúc đó thì các vị đã làm một cái công việc vụng về, đó là kéo một miếng sa mỏng che trước mắt mình lại, chứ các vị đã bị ngăn lấp giữa các vị và cái trạng thái nhận biết hiển hiện sờ sờ trong đời sống của mình rồi. Khi mình đặt tên, khi mình muốn xác định mình, tức là mình đã rời cái vùng trời chân như, bước vào cái vùng trời vọng thức. Mình nói như thế nó có dễ hiểu không? Và rõ ràng là như vậy. Và như phần đầu mình có giới thiệu đó, cái phần cạn nhất để mình thăm dò vong cả ngã và ngã sở, đó là khi các vị đang an trú trong cái trạng thái của niềm vui, của hạnh phúc, hay bất thần các vị trúng số chẳng hạn. Đó là cái dễ hiểu nhất. Hay là các vị được người thân mình báo là tôi sẽ cho anh gần đó tiền, gần kia tiền, cái niềm vui nó bừng sáng lên trong trái tim của các vị, thì lúc bây giờ cái gì nó có mặt, dường như mình tan biến mất, không còn thấy đất trời gì chung quanh nữa, mà cả bản thân mình dường như nó cũng tan biến, do vì cái niềm vui nó nở ra lớn vô cùng trong tâm thức của ta. Thì cái tình trạng đạt đến một cái trình độ tu tập loại trừ hết những cái ngã chấp, hay là loại trừ tắt hết những cái ý niệm sinh diệt thị thầm, thì các vị vươn ngang qua khỏi cái tầng vọng chấp, khỏi những cái lớp mây mù của bản ngã, tan biến vào tự thể pháp thân. Nó giống như vậy. Đó là mình giải thích một cách tổng quát. Giờ giải thích lại từ cái phần càng đi vào cái phần chiều sâu. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là tối và sáng, dở và hay, đẹp và xấu, nó là cái định chuẩn, hay nó là cái gì rất là căn bản trong cuộc sống đời thường. Nó là cái pháp tương đối vô cùng giữa nhân gian này. Cho nên ta gọi cái từ là thế gian tương đối pháp. Ý thứ nhất, chúng ta nói đến cái thế gian tương đối pháp. Và cái ý sâu hơn, đó là xuất thế gian tuyệt đối pháp. Cái phần này nó là chân lý thường nghiệm giữa thế gian. Còn cái phần này nó là một loại chân lý siêu xuất khỏi thế gian. Tức là trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nó siêu việt khỏi phải quấy thị phi thành bại có không vân vân. Và cái điều dễ hiểu nhất, cái tương đối pháp của thế gian này mình chia làm hai thể loại thì các vị có thể chiêm nghiệm được. Cái tương đối của không gian và cái tương đối của thời gian. Cùng là một không gian. Thế nhưng mà thưa các vị, không hẳn là chúng ta đều có cái cảm nghiệm như nhau về cái không gian. Có những cái không gian với người kia thì nó rất là chật chội, nhưng mà với mình thì mình thấy nó quá ư là rộng, là trống trải. Cùng là một căn nhà như nhau, thế nhưng mà với người kia thì họ cảm thấy nó mênh mông, nó trống trải, nó dễ sợ. Nhưng mà với người nọ thì thấy chừng như nó rất là hẹp, họ không thích ở trong cái nhà đó. Có phải vậy không? Rồi cùng là không gian trên hành tinh này, thưa các vị, tùy cái năng lực và trình độ tri thức của các vị có cái nhìn rất là khác nhau. Nếu các vị là những cái nhà kiến thiết, những cái nhà kinh doanh địa ốc á, thì các vị nhìn cái không gian này, các vị thẩm định vị trí của nó thế này, có thể cắt từng lô đất bán được bao nhiêu, cắt được bao nhiêu căn nhà, và có thể làm được cái gì để nó sinh lợi. Nếu một nhà môi trường ấy, thì họ nhìn cái không gian thế này, họ nghĩ là ồ, cái vùng đất này còn rất trống, phải trồng cây xanh để tạo được cái nguồn năng lượng cho vạn loại và để cân bằng được sinh thái trên hành tinh này. Còn một vùng không gian như thế, nhưng mà với một cái anh chàng đầu tư trồng tỉa để kiếm lợi trên cái hoa màu của họ, thế thì họ nhìn cái không gian đó, họ tính toán cái gì? cái mảnh đất này có thể trồng được mía, và cứ một cây mía ép ra bán được một ly một đồng bạc. Ví dụ như thế. Thưa các vị, rõ ràng là cùng một không gian nhưng mà cái nhìn của chúng ta rất là khác nhau với không gian ấy. Và những khi mấy đứa đệ tử tôi nó chở tôi đi quanh cái vùng Santa Ana, tôi cứ nhìn mảnh đất trống nào tôi nói cái chỗ này người ta để dành thầy trò mình làm chùa đó con. Nó nói thưa thầy, thầy đụng vô thầy phỏng tay, thầy biết bao nhiêu tiền miếng đất không? Mình cười ngất, mình nói ta đâu có biết, đâu thấy đất trống mà nghĩ chỗ này làm chùa được, thế thôi. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn để thăm dò vô đó là đành rằng không gian như thế, nhưng mà các vị rõ ràng là tùy tâm thức của chúng ta nên không gian nó vô vàn khác biệt. Do vậy ta nói là không gian rất là tương đối. Và thưa đại chúng, là cái điều dễ hiểu hơn nữa là các vị nhìn mặt trời, các vị có một cái tâm thức chung chung đó là sáng thì nó mọc từ hướng đông, chiều nó lặn về hướng tây. Khoa học khám phá được cái chiều kích rộng hơn thì họ không nói như thế, họ nói là hành tinh quay chung quanh mặt trời. Thế nhưng mà đi xa hơn nữa thì họ thấy cái gì nữa? Không phải hành tinh đi quanh mặt trời, không phải mặt trời là một định tinh, mà toàn thể cái hệ thiên hà của chúng ta nó đều vân du trong không gian, chưa có một cái chùm thiên thể nào nó định vị cả. Không gian thì mênh mông rộng lặng, và từng cụm ngôi sao, từng dãy thiên hà, từng dãy ngân hà nó đều đang du hành, chứ nó không có cái gì là đứng yên cả. Mình nhìn ra được là mặt trời là một định tinh, trái đất là một hành tinh xoay chung quanh. Thưa các vị, phát minh ngang nhìn đó thôi mà Galileo đã bị dường như bị nhốt tù hay sao đó. Thế thì rõ ràng là thưa các vị, cũng cùng không gian như thế, nhưng mà tùy cái trình độ tâm thức của các vị đẩy lên đến một cái tầng nào đó thì các vị thấy không gian này nó rất khác nhau, cho nên ta gọi không gian tương đối là như thế. Thời gian có tương đối không? Cũng tương đối vô cùng thưa các vị. Cùng một tiếng đồng hồ như nhau, thế nhưng mà ngồi trong giảng đường này một tiếng đồng hồ thấy nó lâu ơi là lâu. Thầy Phước Tịnh không nói gì, chừng nói chuyện thôi, nói hoài, nó tới nó lui. Trong cho ông hồi hướng Phước cho rồi đi về, mà ông không chịu hồi hướng. Cứ giữ lại mà nói chừng nói chuyện, chịu không nổi. Thế nhưng mà nếu các vị ngồi trong một cái phòng trà, một cái nơi có bằng hữu đông đảo, có tiệc tùng vui, thế thì một tiếng đồng hồ qua cái vèo nhanh lắm. Mình ngồi với một người mình bực mình vô cùng, họ nói hoài không chịu nín, thì thưa các vị, một giờ họ tra tấn mình khổ vô cùng đó. Thế nhưng mà các vị ngồi một giờ đồng hồ với người các vị thương, thì dù cho người kia nói hay không nói gì, các vị thấy thời gian nó vẫn ngắn vô cùng mà. Một tiếng đồng hồ qua nhanh lắm. Và cái điều này thiệt hay là dối vậy? Quá thiệt thưa các vị. Thế cho nên thời gian tương đối, không gian tương đối. Thế thì tối và sáng tương đối hay là tuyệt đối? Vẫn là cái thứ gì rất là tương đối trong cuộc đời. Với mình thì mình nghĩ rằng trời đen như thế này làm sao tôi thấy đường đi. Thế nhưng mà với chuột, với cú mèo thì trời tối là trời sáng của nó. Với những loài rắn là loài bò sát, ban đêm thì thưa các vị, ban ngày không thấy đường mà ban đêm thì con mắt nó sáng như sao băng. Cho nên tối sáng với ta là hai. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vốn là một loại tương đối mà thôi. Ở trong đây thì kinh họ không có vận dụng nhiều cái tầng thí dụ như tôi nói. Họ chỉ vận dụng một điều bé nhỏ thôi, là khi diệt tận định, anh chứng nghiệm, thì mọi thứ này tối này sáng này dở này hay này ghét này thương này phiền muộn này khổ đau vân vân, mọi thứ đều triệt tiêu trong cái tầng diệt tận định. Rồi mình dùng một cái ví dụ để quy chiếu vào sự tu tập của mình để cho nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Thưa đại chúng, là nếu các vị an trú được ngay cái sự nhận biết bất động hiện tiền, các vị sử dụng được nó, thì mọi thứ phải quấy tốt xấu dở hay vui buồn phiền muộn bất an có còn nữa hay không? tu dở thì nó còn, tức là nó còn ở phía trước mặt mình, nó đang đi ngang, thế nhưng mà nó không hề đụng chạm gì vào các vị được cả, nó vẫn vơ phía trước, ta là người đang nhìn nó. Nó là những thước phim đang kéo ngang qua thế này, ta là bóng đèn rọi sáng những thước phim. Không có nghĩa là chúng ta vừa thể nghiệm được đạo, vừa ngộ được đạo là chúng ta chấm dứt được phiền não liền. Mà cái điều hẳn nhiên đó là khi các vị thể ngộ ra điều này, có niềm tin với điều này, thì các vị là bóng đèn, tức là phiền não vẫn còn đó, nhưng mà phiền não không có năng lực nhận chìm các vị. Nó vẫn sinh khởi, cái buồn vui nó vẫn còn đến, cái thất vọng khổ đau nó có khi nó vẫn còn tràn lên. Thế nhưng bây giờ ta đủ thông minh để làm được một việc là ta là người nhìn, mọi thứ là cái bị ta nhìn. Và khi làm được điều này rồi thì thưa các vị đã lừng lững có mặt trong cái vùng trời bất động, nhìn mọi pháp không hai. Tại vì các vị luôn là cái nhận biết thì làm gì có chuyện các vị đi vào các lĩnh vực phân biệt tốt xấu dở hay bên ngoài nữa. Các vị hoạt năng lượng đời sống của các vị trở về bên trong, thế thì an trú ngay nơi cái nguồn tâm bất động thì mọi pháp nó có ngàn vạn sai biệt nhưng không hề dính gì với ta cả. Gọi nó là an trú ngay nơi cái vùng trời bất động, bình đẳng, từ đó để trôi vào biển pháp thân bất nhị của các vị mà thôi. Và mình nghĩ chắc giải thích như vậy cũng đủ dài dòng. Đó là chúng ta đi ngang qua ngài Nguyệt Thượng Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ 29 đó là ngài Bảo Ấn Bồ Tát. Mình học xong cái vị Bồ Tát thứ 29 thì tôi nghĩ chắc tuần sau các vị sẽ học hết cái phẩm Bất Nhị Pháp Môn 29, ngài Bảo Ấn. Chúng ta phân ra những cái ý như thế này. Bảo Ấn Thủ nữa chứ, thêm có chữ thủ nữa. Điều thứ nhất, ưa Niết Bàn không ưa thế gian là hai. Ý thứ hai, nếu không ưa Niết Bàn không chán thế gian thì không hai. Ý thứ ba, không buộc không mở, mà không buộc không mở thì không ưa không chán, đó là vào Bất Nhị Pháp Môn. Mình ghi một câu gọi là loại trừ các tâm hành trên và an trú ngay nơi đó, vào Pháp Môn không hai. Mình gói gọn trong ba phần thôi. Chúng ta có thể đi vô những cái phần chia sẻ như thế này. Phần thứ nhất là cái hướng đi của các truyền thống tâm linh. Điều thứ hai là không ưa Niết Bàn không chán sinh tử. Và ý thứ ba là trôi vào thể tánh Như Lai. Ba điều. Cái điều đầu mình gom nó lại để giải thích cho các vị biết là mọi truyền thống tâm linh, mọi tôn giáo họ đều đặt ra hai hướng để cho chúng ta hành trì, chúng ta quy hướng, chúng ta khởi phát năng lực ý chí để đi trên con đường tâm linh. Ví dụ như những cái truyền thống của tôn giáo độc thần, họ đều đặt ra một cái tiêu chuẩn, đó là hướng về một cảnh giới xa xôi như là thiên đường, như là thiên quốc, vân vân, như là cõi trời Phạm Thiên nếu đó là truyền thống của đạo Bà La Môn. Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái giải minh của các truyền thống tôn giáo về cái cảnh giới mà chúng ta hướng đến, nó là cái phóng ảnh tâm thức của chúng ta về một cảnh giới mơ ước của loài người. Có nghĩa thế này, có nghĩa là nó đối nghịch với hoàn cảnh sống của ta. Ví dụ như ta đang sống trong một cái điều kiện thiếu nước thiếu non, thế thì cái hướng đến tương lai, cái nơi hành tinh của chúng ta đến hoặc cảnh giới của chúng ta hy sinh cuộc đời tu tập để hướng về nơi đó phải có đủ nước uống. Nếu cảnh giới của chúng ta đầy khổ đau triền phược, Thế thì cái nơi chúng ta đến trong tương lai, chúng ta cố tu tập vươn đến là nơi đó, nó phải quang lạc, nó phải vui sướng, nó phải hạnh phúc, nó không có khổ đau. Rồi nơi cảnh giới này mình đi chỉ thuần đàn ông không, có vài ba cô đàn bà thôi. Thế thì cái cảnh thiên đường kia, cái cảnh mơ ước của chúng ta, nơi đó phải có nhiều tiên nữ. Tại vì cái niềm mơ ước của người trần thế nó là như vậy. Cho nên cái cảnh giới các tôn giáo mời gọi chúng ta hy sinh đời sống mình, hy sinh của cải tài sản, và đặt hết cái niềm mơ ước về cái hướng đối nghịch lại với cảnh giới chúng ta đang sống. Và cái từ gọn đó là mọi cảnh giới của các truyền thống tâm linh đặt ra để mời gọi chúng ta đi vô và tu tập. Nó là loại phóng ảnh của tâm thức hữu ngã này. Tức là cái niềm mơ ước của ta trong hành tinh này, ta không thực hiện được điều gì thì cái niềm mơ ước đó được chuyển hạn qua thế giới bên kia, hoặc thế giới đó ta đặt cái tên gì không quan trọng, nhưng đều là loại phóng ảnh của tâm thức phàm phu chúng ta mà thôi. Không biết mình nói như thế nó có đủ dễ hiểu không? Và các vị nghiên cứu vào các truyền thống tôn giáo thì các vị thấy điều này nó biểu hiện rất là rõ. Mọi cái con người ước mơ nơi hành tinh này nó đều có mặt ở trên những cái cảnh giới mà chúng ta mới ước đến, như là thiên đường, như là cõi trời, vân vân. Thậm chí trong truyền thống tu Phật giáo là cảnh giới cực lạc, nó cũng là một phản ảnh của tâm thức mơ ước của loài người đó. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Nó không khác gì với các tôn giáo khác. Nó là nơi không có khổ nè, sống hoài nè. Nơi đó là ao được làm bằng vàng, cây vàng, lá ngọc, vân vân. Thưa các vị, nó là một loại tham vọng từ tâm thức con người phóng ảnh để hình thành một thế giới ước mơ. Mọi truyền thống tâm linh nó đều dẫn chúng ta đi vào con đường như thế. Có mất lòng nhau đáng chịu nghe. Cái này nó chịu. Điều thứ hai, và khi người ta mời gọi cái niềm đam mê, mời gọi cái tâm thức hữu ngã của các vị để khởi phát cái niềm đam mê, thì cái điều thứ hai họ phải làm là củng cố cho các vị có một cái niềm tin về cái điều họ nói. Và mọi thứ như là mời gọi ta về đến một cảnh giới nào, củng cố niềm tin của chúng ta, mọi thứ nó đều đặt lên trên cái quan niệm là ta có thiệt. Ta có thiệt, con người này là có thiệt. Từ cái hữu ngã nó sinh khởi ra những cái phó sản của ngã thôi, chứ chẳng có chi là tôi chấp nhận thân này là tôi tên này, tôi có tính cách như thế này, cá tính tôi như thế này. Thế thì tôi phải cố gắng làm thế nào trong một đời này để tôi có được phước đức, tôi thành đạt được bao nhiêu điều, để mai kia tôi đến một cảnh giới nào khác, tôi cũng có một hình hài có thể đẹp hơn thế này, nhưng mà vẫn có tên, có họ, có gốc gác, có địa chỉ, có căn cước đàng hoàng. Và do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên người ta xây dựng một cảnh giới xa vời để cho con chiên tín đồ Phật giáo hay là các truyền thống tâm linh khác gọi nhiều tên lắm đi về, mà họ muốn làm được một điều là củng cố cho cái thuyết của họ, cho cái lý luận của họ nó chắc thực hơn và có nhiều người tin hơn. Thì cái điều xây dựng bắt buộc đó là mọi người đến với họ xây dựng cái căn bản đầu tiên là có niềm tin cái đã. Anh phải tin là cái điều tôi nói có thiệt ạ. Cảnh giới tôi nói là có thiệt ạ. Và có như vậy thì cái chuyện xảy ra đó là ta mới có thể liều chết liều sống làm cái công việc là hướng về cảnh giới kia. Và mới có một cái điều kiện xảy ra thứ hai là những người làm cái công việc chuyển tiếp thay mặt thánh thần truyền ngôn lại những cái lời nói từ các bậc thần linh kia đến với ta, nó mới có quyền uy trong nhân thế. Bằng không thì tôi là người như anh tôi nói thì anh làm sao tin. Tôi phải dựng tôi dậy để tôi trở thành một cái gạch nối giữa các anh và các vị thần linh. Thế thì tự nhiên tôi xây dựng được địa vị của tôi. Tôi trở thành tăng sĩ, thành giáo sĩ, thành người có quyền uy về đời sống tâm linh. Và cái này nó phát sinh ra cái gì? Thưa các vị, đi vòng vào nhân thế này, thưa các vị, quyền uy của tăng sĩ, quyền uy của giáo sĩ nó lớn hơn quyền uy của những người lãnh đạo chính trị. Và có những thời tôn giáo tha hóa, nó dìm cả hành tinh này xuống bùn đen, có khi mất 1.000 năm, 1.000 năm u ám á. Các vị đọc lịch sử thì cái điều này nó rất là rõ.
Rồi từ cái lĩnh vực đó chúng ta nói một chút về lĩnh vực đời thường. Thưa các vị, cái xã hội Mỹ được gọi là xã hội tiến bộ, và nó tiến bộ nhất trên hành tinh này là do vì nó loại trừ cái quyền uy tôn giáo ra khỏi quyền uy của quốc gia. Anh không được phép dựng tượng Phật, dựng thập tự giá nơi công cộng. Anh có quyền dựng trong nhà. Thế nhưng mà mọi cái hình thức tôn giáo, thưa các vị, không được phép đem đi vào xã hội, nơi công cộng anh không được quyền. Ngày xưa cái con dấu ấn của Kali này dường như lâu lắm rồi, nó có cái hình, nó có cái biểu tượng của Kitô giáo ở trong đó. Thế nhưng mà họ biểu tình, họ biểu là phải loại trừ hình ảnh tôn giáo đó ra ngoài. Họ không cho phép mình đem tôn giáo vào học đường. Và thậm chí có những người hỏi thăm là tại sao nơi đất Mỹ tôi không thấy là mấy chú điệu chừa chót này đi vô chùa tu vậy. Thưa, không hề chấp nhận chuyện là các em nó dưới 18 tuổi mà được dụ nó đi vô chùa tu đâu. Bao giờ cái trình độ tri thức nó mà đủ lớn, nó đủ cái sự phán đoán thì nó mới có quyền chọn cho nó đời sống tu hành. Chứ còn không hề có chuyện là bắt ép trẻ em đi vô chùa cạo tóc sớm để nuôi dưỡng nó trong cái môi trường tu tập. Rõ ràng nó là như vậy. Những người đầu tiên lập quốc, thưa các vị, họ đã tách khỏi đất nước Anh, là một đất nước bị chính thống giáo đè rất là nặng trên đời sống tâm thức của họ. Cho nên họ muốn loại trừ ảnh hưởng tôn giáo ra khỏi chính trị. Cái mặt lợi ích của nó cũng có, thế nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó không phải nhỏ. Một cái bằng chứng rất là rõ ràng, chúng ta hãy nhìn lại một chút lịch sử Tây Tạng thì các vị thấy điều này. Một đất nước Phật giáo là quốc giáo, cái vị Pháp vương cũng là vị quốc vương luôn. Một mình ông nắm luôn cả hai quyền uy. Mà hai quyền uy này thì nó không bao giờ ở chung nhau được. Nhất là quyền uy của một đạo Phật thì không bao giờ ở chung với quyền uy của một nhà lãnh đạo chính trị. Tại sao? Đạo Phật lấy từ bi làm nền tảng, lấy chân thật làm sự đối xử, và lấy cái pháp lành để trị dân. Và thưa các vị, xã hội chúng ta thì nó không phải đặt căn bản trên cái tiêu chuẩn cái tinh thiên đường như thế đâu, mà xã hội là xã hội bình thường giữa loài người với nhau. Anh phải đối kháng với những cái thế lực to lớn muốn gặm mất đất nước anh. Thế mà anh cứ đem cái giáo thuyết từ bi của Đức Phật, thế thì làm sao anh có thể điều lý được một quốc gia? Do vậy cho nên hai quyền thế nhập nhằn lại với nhau, anh không có tạo được cái sức đề kháng để đối phó được với bao nhiêu khó khăn gieo mầm quả hại làm cho mất nước. Thế cho nên cả một vùng đất mênh mông của Tây Tạng lọt vào tay của Cộng sản Trung Hoa. Và cái nhập nhằn giữa giáo quyền và thế quyền, thưa các vị, nó đã gây tai họa cho châu Âu, rồi nó cũng gây tai họa cho Đông Phương. Một cái bằng chứng hiển nhiên đó là Tây Tạng ngay bây giờ khó tìm được cái điều kiện để hồi phục được biên cương lãnh thổ và nền văn hóa của Tây Tạng. Đó là mình nói mênh mông từ cái lĩnh vực là xây dựng một cảnh giới, là một loại phóng ảnh của tâm thức phàm phu, rồi tạo một cái niềm tin để đưa người ta đi vào tôn giáo. Đó là cái con đường rất là chung của mọi tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Khi họ đặt con người là có thật, có cái bản ngã thật. Thế nhưng mà mình đi vào đạo Phật nghiên cứu từ cái văn học quá khứ của văn học A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, thì thưa các vị, cái điều trung tâm giáo lý đạo Phật đó là xác nhận con người vô ngã. Không có cái gọi là ta, không có cái gọi là tôi. Và từ cái nền tảng này thì thưa các vị, không cần xây dựng một cái phóng ảnh của tâm thức ta là có cảnh giới thế này thế nọ thế kia gì cả. Mà bản chất anh nhìn cho rõ anh là gì. Anh vốn là cái không thật, có những cái phiền não vốn là anh vay mượn anh tạo thành thôi. Thì từ đó anh giải trừ được tất cả những cái phiền lụy, những cái khổ não bất an của đời sống, tự nhiên nó rơi rụng, nó vỡ nát hết thôi. Chứ chẳng cần phải làm cái gì, chẳng cần phải hướng đời mình bay về cảnh giới nào cả. Do vậy cho nên cái căn bản đầu tiên là cái hướng đi của các truyền thống tâm linh nó khác biệt vô cùng với cái dòng chảy chánh pháp của đạo Phật. Đó là ý thứ nhất. Và mình nghĩ dường như nói dài quá cho nên không đủ giờ. Chắc hẹn các vị lần sau đi, dừng lại để cho các vị có đôi phút sinh hoạt. Lâu lâu mình dẫn nhau đi vòng quanh thế giới một vòng, nói vẫn vơ vì cái chuyện thế sự cho vui. Cô Kim Chi có cần thông báo với đại chúng cuối cùng thì các vị cũng thoát được cái nạn chán thì Phước Tinh vô cùng mà, rồi cứ gặp tuần này gặp chưa sợ, tuần sau lại gặp nữa. Ủa, ba tuần rồi hả? Hầu như là mình chưa tuần nào mình không làm việc cả. Ba tuần quý vị không gặp mình, thế nhưng mà ba tuần mình rất là bận rộn, nói chuyện cho vui chút cái rồi hạ thính chuông. Các Phật tử hình dung là mình bị đẩy vào trong cái tình trạng bất khả kháng, không nặng đừng. Có nhiều thầy hỏi chứ tại sao thầy không đi phi cơ từ đây lên San Jose cho nó khỏe cái thân già, ngồi xe chi mà cho nó tội nghiệp vậy. Mình nói thú thật, cuộc đời mình trong bàn tay của các Phật tử á, họ biểu mình ngồi, mình ngồi, biểu mình đứng, biểu mình đi, mình đi. Đồ tôn đệ tử nói thưa thầy, thầy đi vi cơ chỉ cho mất công, rồi cũng có người đưa người đó, mất công lắm, thôi để thầy lên xe thì ngồi thì ngủ, cái con đưa thầy tới nơi. Nói nghe dễ không chứ xin thưa các vị là mình ngồi xe mình chưa bao giờ ngủ cả. Điều thứ nhất là đệ tử nó thương, nó để cho mình ngồi một cái vị trí khá là thuận lợi để nói, đó là ngồi ngang đó. Rồi nó lái mà mình ngủ thì coi nó rất là kỳ, phải ngồi nói chuyện cho vui. Đường càng dài thì càng phải cần có người nói chuyện bên cạnh chứ vô lý, anh ngồi đó anh ngủ thì ra làm sao. Do vậy cho nên chưa bao giờ ngủ. Cái điều thứ hai, ngồi 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ từ đây lên đó, các vị thử hình dung coi, cũng còn cõi chứ. Mai mà chưa khòm lưng đó là cũng còn có phước chứ, đúng là khòm lưng rồi. Thì lên trên kia đâu có sung sướng gì đâu. Sáng đi dạy, chiều đi dạy, trong cái khóa giảng sư thì tối cũng phải ngồi cho tới 9-10 giờ, ngồi đó để nghe mấy thầy trẻ lên đó thuyết trình cho mình. Mà đâu phải ngồi đó nghe sung sướng gì đâu, ngồi nghe để nhận biết về cái gì ưu, cái gì khuyết của từng người để củng cố giúp họ. Mình làm thầy chấm điểm cực hơn là học trò thưa các vị. Rồi trên kia đi về mất hết 7-8 tiếng đồng hồ, về tới nơi thì công việc nó lại tới liền. Thứ năm đi dạy, thứ sáu dạy 2 buổi, thứ bảy dạy 2 buổi, 5, 6, 7 đều đi dạy cả, chủ nhật 2 buổi luôn, tức là sáng đi trên Phật tổ, chiều dạy về đây. Và chừng như chưa có ngày nào mình rảnh rang cả, rồi về thì cắm đầu vô những cái công việc ở nhà phải làm. Do vậy cho nên thưa các vị là tôi cũng trông cho tới lúc tôi về hưu cho rồi, cho nó khỏe. Không biết chừng nào đây. Hy vọng là sang năm về hưu được. Về hưu được chưa? Rõ ràng là cái điều tôi nói rất là thật thà, có phải không? Tôi giờ ở trong bàn tay của các Phật tử, mình muốn về hưu cũng chưa có yên thân. Đó là những câu chuyện đùa. Giờ tôi thỉnh chuông mà chúng ta tọa thiền mấy phút.
Tất cả để
tử và chúng sanh đều trọn thành.